bảo tòa thân con xin đại diện cho học viên khóa tu học. Hôm nay xin đảnh lễ tạ bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức, kính bạch chư tôn đức giáo thọ sư. Hôm nay chúng con rất hạnh phúc được chư tôn đức giáo thọ sư trong phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu cho chúng con những ngày tu học. Công đức ấy đầy đủ để thiết lập tăng đoàn thanh tịnh cho Phật tử chúng con quay về nương tựa. Chúng con xin cảm niệm ân đức và lòng từ bi của quý ân sư. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và xin cảm tạ.
Nam mô Áo, chúng tôi tổ chức một cái phái đoàn Phật pháp đến từ Âu Châu cũng như là Âu Châu và Mỹ Châu, các địa phương chúng ta giảng pháp cho quý Phật tử. Giáo biết rằng cái ngày này là quý vị phải đi làm, lúc nào ở đâu cũng vậy, cái cuối tuần thì nó mới đông thôi, trong tuần thì ai cũng bận, không ai chuyện làm. Nhìn thấy ở đây thì đi từ Gia Lâm tới đây là cũng mấy trăm cây số, 450 hả? 460 cây số. Stuttgart, Reutlingen, địa phương ra mà phục được mấy người? 1, 2, có 3 người. Thụy Sĩ, 4 người. 4 người. Khiêm nhường ha. Thứ nhất là đây là một cái phái đoàn rất là đặc biệt. Mấy bữa nay mấy vị có theo dõi trên online những bài giảng của quý thầy cũng như là xem hình ảnh. Ai vô trong nhà Quảng Đức, trong nhà Nguyên Giáp mà qua vô ưu là giơ tay coi. Giơ tay là theo dõi đó, có tu. Giơ thẳng thì đếm được mấy người? 1, 2, 3, 4, 5. 1/3. Vậy là tốt. Tức là biết bước chân hoàn pháp của quý thầy thì như thế nào. Riêng như ngày hôm qua đó thì quý vị biết là hôm kia sau lễ Viên Giác, sau lễ Phật Đản ở chùa Viên Giác rồi đó thì đoàn đi qua thăm cho thầy Thành Tấn từ viện Vô Lượng Thọ. Ngày hôm qua là ngày thầy mở cửa, thầy đó gặp cái đoàn của thầy Quảng Đạo ở bên bên Pháp, ở bên Pháp qua thầy Trí ở Phan Phụt đến sư ba Như Tuấn ở bên Pháp. Thì hôm qua thì chư tăng ni cũng khoảng chừng 30, với Phật tử thì cũng khoảng 40, cũng ngày làm, nhưng mà tuần sau thì có một cái khóa tu nguyên mặt, cho nên họ về đó thì nghe nói là cũng 30-40 người tu suốt trong vòng một tuần lễ. Tôi thì cũng lần đầu tiên mà đi qua tu viện Vô Lượng Thọ sau 3-4 năm để xây dựng. Và sau đó thì thường tòa Đồng Văn, như là tòa Giác Trí cũng có mời về Phổ Bảo, thì chúng tôi ghé thăm Phổ Bảo. chung với Phật tử mà nghèo là ngày thường, nhưng mà cũng được 50-60. Thì đặc biệt là lễ Phật đản vừa rồi thì toàn đồng văn có đi 2 xe buýt về Hanover. Sau đó thì tôi phải nói pháp một chút, tàn sát đi xuống đây thì 11 giờ, rất là phải nói là mỏi mệt. Một số vị thầy là có thầy đi gần 3 tháng, như thằng Tòa Thống Triết đi Ấn Độ gần 3 tuần,
chắc 3 tuần,
3 tuần đi về. Đây là chuyến chót thì ngày hôm nay mai mốt thì giảng pháp ở đây cho quý vị. Đây ngày thứ bảy thì làm lễ Phật đản xong rồi thì đoàn sẽ chia ra làm 3 nơi. Số quý thầy thì đi Ý, đi qua thì Phật đường chùa Vĩnh Ý có thể bảo làm lễ Phật đản ở đó. Rồi thầy Thiện Đạo anh đi Sơn Quệ thì sẽ đi Thụy Sĩ để làm lễ Phật đản ở chùa Phật Tổ Thích Ca. Tôi thường tổng nguyện tổng tạm là Đức Nhân Giáp là đi Noise để dự một cái đại hà thanh thiếu niên. Thì ngay bên gia đình Phật tử người ta bán lại, thì bây giờ là 450 em nó đã đi thay. Thì cái đó cũng là một điều mừng, tại vì cái đại hà thanh thiếu niên mà từ hồi thầy Hạnh Tấn còn làm chi bộ trưởng và trụ trì chủ giá, thì tôi có khuyến khích là có những em nó không thuộc về trong cái dạng của gia đình Phật tử mà nó muốn sinh hoạt tương đối cởi mở hơn, thì mình phải tổ chức một cái tổ chức gọi là thanh thiếu niên Phật tử nhất thiết là mặc đồ đoàn. Thì kỳ này là tới 450 học viên, thì chứng tỏ là cái lớp trẻ càng ngày nó càng hướng về đạo rất là nhiều. Lớp lớn tuổi thì đa phần thì đã nghĩ là mình có sinh hoạt trong Phật giáo lâu dài thì nó cũng mất cái niềm tin đi được. Người thì ở nhà gửi thơ tới chùa thì cúng dường, hoặc là gọi điện thoại đến thăm. Nên lớp trẻ thì họ đi đứng mới dễ dàng hơn, nhất là ngày lễ. Sắp tới là bắt cầu từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Lên đó thì có thành giới, thành thức đã có mặt sẵn đó, thì chúng tôi sẽ đi về nôi. Và cái đoàn thì sẽ chấm dứt cái ngày pháp chính thức là ngày 20-21 tháng 5, bắt đầu từ 20-21 tháng 3. Mà quý vị thấy là đi suốt hầu như là thầy nào cũng bị bệnh. Tôi là bệnh lần thứ nhất bị pháp, bữa nay là cảm nữa. Thì về đây thì thấy rất là vui. Tuy rằng một số công việc chưa có xong mà cũng tâm quan, quan cát. Quan cát thì họ đã viết thơ tối đa là đến ngày 3 tháng 6 thì ta cho sổ đỏ để mình dựng cổng. Cổng có sẵn hết rồi, quan cát có sẵn hết rồi. Thì bây giờ là tháng 5, ngày tối đa là tới ngày 3 tháng 6 thì xong. Thế bên sau thì thấy thành tâm là kính nhà số của anh em điều hành để làm cái bãi đậu xe. Chứ ngày mai thì trước lễ cũng phải cho xong cái phần bãi đậu xe đó để bà con Phật tử về cuối tuần này. Quý vị tâm lý đi đường xa mày đi về mà thấy nhà cửa bề bộn, thấy nó phiền. Ở đây là đâu đấy nó rất là ngăn nắp, đặc biệt là ăn uống rất là đàng hoàng. Nó thầy thích bánh mì Đức, thế nên cứ đãi mấy thầy bánh mì thôi. Thì nó lạ ha. Thôi thì phần của tôi thì chút nữa sẽ nói nữa nhưng mà cái chương trình thì tôi cũng xin đọc qua chút. Thì bây giờ thì sau cái phần khai mạc á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị về những bản kinh căn bản của Tịnh Độ Tông. Rồi trưa nay 13 giờ niệm Phật Nguyên Mật, nó có thầy Thiện Đạo đến từ chùa Phật Tổ Long Bích sẽ hướng dẫn quý vị niệm Phật rất là đặc biệt. 14:30 thì thầy Thiện Đạo giảng về pháp môn niệm Phật, những cách hành trì. Chương trình đến 17:30 mà lộn, quý vị ghi lại là 16:30. Thì sư Minh Huệ sẽ giảng một trong bộ kinh, hoặc là tùy theo cái đề tài thì sư muốn chọn hướng dẫn quý vị. Tối nay 20 giờ sau khi dùng chiều thì thầy Hạnh Tâm hướng dẫn quý vị tụng thời kinh. thiền sáng thì tám năm giờ 45 ha. 8:30 ngày mai là có tất cả là 5 thời giảng, quý vị cố gắng nghe 5 thời giảng nó đặc biệt ha. Đáng lẽ có thành bảo đấy, nhưng mà thành bảo bữa nay thì đi qua Ý, cho nên cái thời thành bảo thì thành toàn thống tiết sẽ giảng, thầy cho thành bảo sáng mai, và thầy cũng toàn thống tiết cũng giảng tiếp tục luôn. 10:30 tới 12:00 thành toàn hành đức sẽ giảng, 16:30 thì đại đức thành tuệ sẽ giảng, 20:00 thì đại đức Văn Viên Giám sẽ giảng. Đó là xong. Ngày mai thì tương đối hơi nhọc một chút, tại vì phải nghe tới 5 thời tu nữa. Các vị cố gắng, tại vì đây là những pháp sư rất là lỗi lạc, và rất là lỗi lạc. Ai mà không có đi kỳ này là tư mang cuộc sọn của Kim Cương tới mà không chịu nhận, không chịu thân, rất là uổng, rất là uổng. Tại sao mà nghỉ mấy ngày nữa đi tu học mà không dành được, nó tương đối uổng. Rất là đặc biệt, là tuyệt vời. Quý vị sẽ nghe thế, là bảo chứng được lời của tôi nói. Bên này là có thương hiệu hay là thương hiệu đàng hoàng, chứ không phải là có dấu mặt đóng đàng hoàng đó. Thành thứ quý vị không có lo. Thì đi đến đâu ngày đầu cũng vậy, nó rất là ít. Thì tôi có nói thưa với thầy thì nó không sao đâu, tại vì đến bàn Hương Linh đó như Duyên Giác có 3.000 người nghe. Ở đây Hương Linh chắc chừng được 50 hả, mấy chục là làm đâu 100, có thêm 100 người nghe nữa, cộng đến 15 người thành 115 người. Rồi chiều nay chắc là đông nữa, tối nay thì sẽ có thêm số Phật tử địa phương thì họ đi làm thì tối mới tới. Thì phái đoàn cũng như vậy, nhưng thường toàn nguyên tạng sẽ giảng cho quý vị nghe từ 10:00 tới 11:30. Riêng phái đoàn với thầy thì trong đoàn thì có số quý vị chưa có biết nước thị sĩ nước gì, không biết nằm đâu, thị sĩ nằm đi Hima Lập Sơn hay là nước Áo. Nhiều người không biết Austria với Australia họ không phân biệt được. Thế tôi sẽ hướng dẫn với thầy với cô đi một chuyến tham sân mốt sớm. Nhưng mà ở nhà thì công việc vẫn như vậy thôi. Quý vị vẫn nghe pháp, rồi bên này thì phải về khoảng 2:00 tới 2:30 thì tới cái phần hỏi đáp. Cái này thì rất là tuyệt vời, bởi vì nếu quý vị không lợi dụng những câu hỏi này á, thì quý vị không có cơ hội để hỏi đâu. Quý vị có thể một người viết 2-3 câu hỏi, hỏi bất cứ chuyện gì, chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện bên Mỹ, chuyện bên Nga, chuyện bên Tàu, hỏi cái gì cũng được hết. Quý thầy ở đây là đa văn mà, tức là cái gì hỏi thầy cho quý thầy biết. Ví dụ hỏi là kinh đó đang đó Phật nói cái gì, là quý thầy biết liền, đâu có biết hết đâu. Nhưng mà những cái gì mà khó khăn quý vị lâu nay học không có biết thì nãy hỏi mà không cần biết tên mình là ai hết. Thì cái này là chiều thứ sáu thì sẽ giải đáp thắc mắc, và kèm theo đó thì có cải lương dòng cổ tân nhạc một chút. Ở đây đây này là một hàng profi, còn là cái thầy đặc biệt, cái gì dưới đó cũng có nhiều người giỏi thì ai cũng có thể học thơ là hát gì đó để cũng dường. Sau đó chúng ta làm lễ tạm pháp thì coi như là ngày thứ sáu là xong. Tối thứ sáu thì trong đoàn thì quý thầy sẽ ngồi kiểm điểm lại cái chương trình mình đi suốt 2 tháng qua, cái này tổ chức sang năm nữa hay không, mà nếu tổ chức như thế nào. Đó là cái chuyện mà công việc của đoàn. Thì hôm nay đó thì tôi sẽ thỉnh quý thầy là vừa nói một chút về cái đề tài của mình sẽ giảng cái gì. Mà bữa nay là coi như là đoạn đường cuối của chuyến đi, để quý thầy relax đó, đó là cho nó khỏe khoắn chút, không có gì căng thẳng. Thành thử quý thầy sẽ nói cảm tưởng của mình suốt một cái đoạn đường đi dài như vậy, thì quý thầy nhận xét về Phật tử và nhậu nhau như thế nào. Dĩ nhiên cũng không phải là cái chuyện tốt hết, cũng có thể ngay cả cái chuyện mà nó không giống với Mỹ, không giống với Úc. Và đầu tiên thì xin thỉnh thượng tọa Nguyên Tạng đến từ Úc Châu, chủ trang web Quảng Đức, quý vị mừng thầy tràn pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Phương Trường, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử có mặt trong đạo tràng sáng hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư 15 tháng 5 2013. Cảm ơn đại đức Hạnh Tâm trị sự viên và sang đây là cho ăn sáng rất là ngon. Thì chúng con trở lại tu viện Quán Đức, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất thì tới đây vào 2008 khánh thành cái tu viện này. Thì lúc đó thì chúng con trở lại đây sáng tới là chiều đi, chứ không có ở lại đây, cho nên là không có nhìn thấy hết. Kỳ này trở lại đây thì thấy chánh điện rất là đẹp, và phòng khách tăng đường cũng như là văn phòng rất là khang trang. Cho con xin chúc mừng Hòa Thượng đã tạo mãi và tôn tạo cái nơi để mà Hòa Thượng về đây để tịnh dưỡng sau những tháng ngày hành nhập trên bước đường Hoằng Pháp. Chúng con xin được qua những phần mà chúng con đã tham dự với Thái đoàn. Năm nay thì chúng con bận cho nên là không có đi cùng với Thái đoàn ngay từ đầu. Chúng con thì theo Hòa Thượng trên bước đường Hoằng Pháp từ năm 2006 cho tới nay. Vì năm nay thì bận công việc ở bên Úc cho nên là chỉ đi từ tại Đức Quốc mà thôi. Tức là Thái đoàn Hòa Thượng là phát xuất từ Paris, Pháp, rồi qua Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, rồi Phần Lan, Đan Mạch và về tới đây. Thì chúng con có mặt ở tại Đức, bắt đầu từ chùa Linh Thú ở thủ đô Ba Linh. Thì quý Phật tử biết là chùa Linh Thú là một cái ngôi chùa rất là mới, rất là mới xây dựng. Đây là một ngôi chùa rất là đẹp, đi sư diệu ở đó trên 10 năm và bắt đầu xây dựng cái chùa chánh điện hiện bây giờ là trong vòng một năm trời mà ni sư đã xây lên cái chùa này. Tổng chi phí là 2.2 triệu euro, 2.2 triệu euro, và chùa rất là đẹp. Chùa đó được sẽ in trong cái tập sách sắp tới của đạo hữu Văn Tường, tức là cái đặt cái tựa sách là ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại, tức là giới thiệu tất cả những ngôi chùa mà xây trong cái giai đoạn đầu, tức là trong 30 năm trở lại đây hình thành và xây dựng. Đối với Phật tử Việt Nam tại Đức thì hiện bây giờ là có khoảng 14 ngôi chùa, nhưng mà chùa mà ra chùa chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ví dụ chùa Viên Giác, chùa Linh Thú, chùa Bảo Quang, chùa tức là chùa mà xây theo cái cung cách của truyền thống Việt Nam, thì sẽ được đưa trong sách. Thì chùa Linh Thú thì có ni sư Diệu Phước, sư cô Tệ Châu, sư cô Tệ Trí và sư cô Tệ Viên, các sư cô rất là cực nhọc. Thấy các sư cô là đều khô và ốm, quý vị biết sao? Tại vì thức khuya dậy sớm, lo buôn tạo bán tầng để mà trồng cây sen ở trên tuyết. Ngay cái ngày khai mạc là chúng tôi có tán thán công đức của ni sư Diệu Phước, là ni sư đã trồng được một cái cây sen ở trên cái xứ tuyết của xứ Úc, xứ Đức. Theo cái lời của Hòa Thượng Minh Tâm là mình xây chùa ở trên cái đất Âu Châu này là giống như mình đem cây sen mà trồng trên một cái núi tuyết. Tuyết thì làm sao mà để mà có thể cắm rễ được, nhưng mà tuyết vẫn cắm rễ và trổ qua. Phải nói đó là một sự nhiệm màu của Phật Pháp. Thì phái đoàn tới đó và bắt đầu giảng từ ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Thì Phật tử đến rất là đông, 70% là người miền Bắc, tức là người đến từ miền Bắc nước Việt. Phần lớn là các vị từ bên Đông Đức qua, các nước bên Đông Âu qua, bên Tiệp qua. Và các vị đã thể hiện cái sự hiểu biết của mình ở trong cái thời Phật Pháp Văn Đăng. Tức là phái đoàn rất là hoan hỷ khi nhìn thấy quý Phật tử miền Bắc hiện bây giờ đã trở về với Phật Pháp sau một cái thời gian rất dài đã vắng bóng. Khi mà tới định cư ở bên Âu Châu thì bắt đầu đi chùa học Phật và hiểu được Phật đạo. Thì tại chùa ở Linh Thú thì chúng tôi giảng đề tài hai đề tài chết và tái sanh, và rõ cái sự khác nhau giữa thiền đàng và tịnh độ như thế nào đối với cái đời sống tu tập của chúng ta. Người Phật tử chúng ta đi chùa với cái mục đích chính là phải giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi. Nếu không giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi thì chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi và tái sinh và đau khổ ở trong lục đạo này. Và thiên đàng không phải là cái điểm đến cuối cùng của người đệ tử Phật, và đó chỉ là cái trạm dừng chân nghỉ ngơi để tiếp tục đi. Và thiên đàng mà theo cái từ gọi của trong nhà Phật đó là những cái cõi thiện thú thiên giới. Phật giáo thì không có gọi thiên đàng mà chỉ gọi là các cung trời, cõi trời. Nếu mà mình giữ được 10 điều thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ý ngữ, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê, thì những người này được thác sanh về các cõi trời để mà thọ hưởng những cái điều vui và không bị các cái khổ đau nó hành hạ mình. Và nếu trường hợp mà chúng ta giải quyết được vấn đề sanh tử, ngộ được cái bản tâm, thì chúng ta sẽ ra khỏi lục đạo, không còn ở trong các cái cõi trời nữa, và chúng ta nhập vào pháp giới tánh, hoặc là thác sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, và nơi đó vĩnh viễn chúng ta không còn tái sanh vào cõi luân hồi nữa. Mà nếu trường hợp có tái sanh là vì hành nguyện chứ không phải vì nghiệp báo. Và nơi cực lạc đó chúng ta tiếp tục tu tập để mà cuối cùng đắc được cái quả cuối cùng là chánh đẳng chánh giác. Nên là cực lạc là cái nơi không phải là cái chỗ cuối cùng mà chúng ta dừng nghỉ, mà chúng ta phải tiếp tục tu để mà chúng ta nhập vào cái cuối cùng là cái niết bàn. Cho nên là cực lạc và niết bàn của nó cũng khác, nó chung là nó giống nhau nhưng nó khác ở cái điểm đó là chúng ta tu chưa tới, tiếp tục lên cực lạc rồi vẫn tiếp tục tu. Tại vì cực lạc chia ra 9 phẩm, từ hạ phẩm cho tới thượng phẩm thượng sanh. Chúng tôi giảng tại chùa Linh Thú là đề tài như vậy. Và sau thời gian thì khóa tu thì quý Phật tử ở chùa Linh Thú đưa phái đoàn đi thăm. Đi thăm ở một cái chỗ là Buddhist House. Trên mình Buddhist House là cái ngôi chùa hơn trên 100 năm của ông bác sĩ người Đức cúng dường nguyên một cái tòa lâu đài của ông ở trên cái đồi núi rất là đẹp. Hiện bây giờ là cái nơi đó là do người Phật tử Tích Lan quản trị, và cái nơi đó hàng ngày nhiều người Đức tới học Phật, rất là đẹp, rất là cổ kính. Rồi đi sau đó phải đoàn đi thăm suối Thương, là một cái tu viện của sư ông Làng Mai, sư ông Nhất Hạnh, cũng ở tại Berlin. Rồi phải đoàn đi thăm đại hồ Nen Vi, một cái hồ rất là đẹp. Rồi ngày hôm sau thì đi thăm cung điện Sansori, tức là cung điện của vua, vị vua cuối cùng của nước Đức. Ở trong này ai đi cung điện đó chưa? Nếu chưa đi hả? Hòa thượng chúng ta ở đây là 40 năm mà mới đi lần đầu. Cho nên là quý Phật tử nên mua vé xe bus để đi thăm. Là bởi vì cái cung điện này là giống như cung điện của một vị vua Việt Nam, là gọi đặt là cung điện Vô Vi, cung điện Vô Ưu. Sansori là without emotional, without worry, tức là vào trong cung điện rồi là tự nhiên cảm thấy an lạc. Vô vi cư điện các mà, tức là vào trong cung điện rồi là không có phiền não, không khổ đau. Rất là hay, mà vua phải nói vua Đức mà đặt cái tên cung điện của mình là cung điện Vô Ưu là rất là tuyệt vời và rất là đẹp, và đẹp như trong tranh. Quý vị vào trang nhà Hoa Vô Ưu để xem hình ảnh mà Đại Đức nhiếp ảnh gia Thích Hành Tuệ đã chụp những cái bức ảnh rất là đẹp. Và phải nói rằng là Hòa Thượng sau cái chuyến đi đó thì Hòa Thượng về tối hôm đó Hòa Thượng viết một bài là Berlin có gì lạ. Hòa Thượng viết quá rất là hay. Hòa Thượng trong này ai đọc bài Berlin có gì lạ?
Chưa ai đọc ra đây. Berlin có gì lạ ai đọc à? Không ai đọc hết.
Hòa thượng chúng mình á là ghi ký sự rất là nhanh, mà hòa thượng phải ghi giống như các phóng viên của chúng ta là ghi
đi đâu là cầm tờ giấy ghi không phải, mà thường ghi vô trong đầu. Về tới chùa ăn cơm là ngủ chắc vậy là mới biết, chắc phải biết liền. Cái đó nó thâu vào, ngài có cái copy memory, gọi là cái trí nhớ mà chụp hình, tức là nhìn là thấy là nhớ thôi chứ không cần phải ghi chép. Và thường ghi xuống là trong đó chúng con nhớ, và thường nó ghi là tại sao mà vua chúa họ tạo ra một cái cung điện hoành tráng và vĩ đại như thế này, là bởi vì cái thứ nhất là vua tạo ra một cái cung điện to như thế này để khuất phục cái sự yếu hèn của người dân. Khi tự khi mình bước vô cung điện là mình tự mình thấy sợ liền, mình thấy những cái cột và những cái bức tranh, những cái pho tượng là mình thấy mình sợ liền, mình thấy cái sợ cái quyền uy của vua chúa, và từ đó họ mới đàn áp, mới cai trị mình được. Và thứ hai là họ thể hiện cái sức mạnh của một cái đất nước, và họ cạnh tranh với tất cả những cái quốc gia khác. Nước Đức này mà có một cái lâu đài như thế là phải nói là rất là tự hào đối với tất cả những cái nước lân bang ở châu Âu này. Thì bây giờ một cái lâu đài mà cung điện rất là đẹp là ở bên Áo, lâu đài rất là đẹp, quý vị đi xem cho biết. Ở thì tại Berlin thì có đạo hữu Thiện Sơn, tức là đệ tử này, thì bây giờ anh là chủ tịch của hội gọi là Dankesen Deutschland, tức là tri ân nước Đức, tức là cái hội này rất là mới họ lập ra, và phần lớn là những cái giới trí thức, kỹ sư, bác sĩ ở trong cái hội này. Và anh này anh có hợp, và anh nghe người ta phát biểu rằng người Việt đến Đức là hơn 30 năm, mà tính cho tới thời điểm này là tay trắng thì cũng hoàn trắng tay. Nhìn lại bây giờ chỉ có Phật giáo có một cái ngôi chùa để mà mình đi về, còn các cái cộng đồng bên ngoài đều là trắng tay, họ không có xây được một cái gì để lại cho đời. Cái đó là cái mà chúng Phật tử chúng ta nên để ý. Bây giờ mình thấy là các cái cộng đồng bên ngoài họ đấu đá, họ tranh giành, họ chụp mũ, nhưng mà cuối cùng là cũng đem lại cái khổ đau phiền não cho người khác. Còn Phật tử mình đã tôn tạo cùng với quý thầy quý sư cô, đã xây dựng lên các chùa Linh Thú, chùa Bảo Quang, chùa Viên Giác, chùa tu viện Viên Đức, có một cái nơi để mà chúng ta về ta tu dưỡng, để mà không phải an ổn trong cái đời này mà còn đời sau. Thì cái đó là cái điều mà nhận xét của cái người sinh hoạt ở tại Đức. Cho nên Phật tử chúng mình rất là an tâm để mà tiếp tục trên cái con đường của mình, chứ không, mình không có phải lo gì cả. Cho nên là nói tới cái vấn đề mà xây dựng chùa ở tại xứ Âu Châu này, cũng như là ở Úc, ở Mỹ, đều là khổ đau và phiền não. Là bởi vì sao? Bởi vì mình không hiểu được tại sao mà mình phải xây chùa. Tại vì mình là cái thế hệ đầu tiên ở hải ngoại, first generation, mình phải hy sinh. Cái thế hệ đầu tiên mình phải hy sinh, mình phải lập cơ sở, mình phải tạo những cái nền tảng để cho các thế hệ sau. Tại sao mình phải lập cơ sở? Là bởi vì mình là những người tị nạn tha hương, mình nhận nơi đây làm cái quê hương thứ hai của mình, cho mình phải chấp nhận hy sinh. Nếu mà mình không làm, vậy bây giờ mình ngồi mình trách tại sao mà quý thầy xây chùa chi do khổ, ni sư Diệu Phước xây chùa xong là bây giờ ngã bệnh, đi té lên té xuống. sư bà Bảo Quang thì cũng bệnh, chỉ có Hòa Thượng Phương Trượng đây là xây dựng chùa mà ngài không có đụng vào một chút móng tay. Hòa thượng Phương Trượng đây là đại phước, tức là ngài là người ở trên cung trời xuống, tức là thể hiện xuống nhân gian để làm cái công việc. Ngài là 45 tuổi là ngài hoàn tất hết công việc, và 55 tuổi là ngài retire về hưu và giao lại trách nhiệm cho đệ tử. Không phải nói là ngài là một vị tăng mà ở trong cái thế giới loài người không có một chứ không có hai. 45 tuổi là đã thành tựu sự nghiệp một cách viên mãn, xây dựng chùa Viên Giác là 9 triệu rưỡi Đức Mã, 5 triệu rưỡi đô la Mỹ. Hòa thượng Bảo Lạc sư huynh của ngài mà xây chùa xong là rụng hai hàm răng. quan tới thần kinh, nó liên quan tới thần kinh, và thần kinh á mà nó bị tê liệt á là răng nó sẽ rụng. Quý vị mà suy nghĩ nhiều á là bao tử đau và răng nó sẽ đau và răng sẽ rụng. Cho nên là quý vị không có nên suy nghĩ nhiều, không có nên đau buồn nhiều. Đau buồn nhiều là cái bao tử mình nó tiết ra một cái loại axit, mà cái loại axit này là để nó dùng để tiêu hóa thức ăn. Mà khi mà mình đau buồn mình không ăn được mà cái bao tử mình nó vẫn tiết ra thức ăn, nó làm cho đau bao tử và nó ảnh hưởng tới răng sẽ rụng. Tức là đau buồn là nó tốn tiền đi bác sĩ, đi tốn tiền đi dentist và tốn tiền mua thuốc bao tử, rất là nguy hiểm. Ở thì phái đoàn rời chùa Linh Thú trong một cái niềm vui, đi tới di chuyển tới hòa thượng, chia ra hai đoàn, đoàn đi Pháp để dự cái lễ trồng cây cái nơi đất mới của sư bà Như Tuấn do chính phủ Pháp ủng hộ, và đoàn thứ hai là chúng tôi cũng như đại đức Thiện Tạo và ni sư Minh Huệ để đi tới chùa Bảo Quang ở Hamburg. Và chùa Bảo Quang thì sư bà mua là một cái cơ xưởng đóng tàu. Hamburg là quý vị biết là cái cảng lớn nhất của Âu Châu, là cái nơi mà sẽ sản xuất máy bay A380 Airbus và một cái hãng rất lớn nữa là hãng máy bay Lufthansa cũng ở tại Hamburg. Sư bà đã mua cái hãng đóng tàu này là 350.000 euro và bỏ thêm 700.000 euro để mà tôn tạo lại. Thì khi phái đoàn tới đó thì chúng tôi thấy dàn giá xung quanh chùa, tức là chùa đang ở trong tình trạng là đang xây dựng lại, tức là bữa nay vẫn chưa xong. Bây giờ sư bà đang xây những cái mái xung quanh chùa để ra cái mái chùa, chứ trước đây là cái hãng nó vuông bức. Đó thì khóa tu ở đó thì cũng bắt đầu từ ngày thứ sáu cho tới ngày chủ nhật thì Phật tử về cũng rất là đông để nghe phái đoàn giảng. Thì ở nơi đây cũng là 70% là người Bắc, cũng người từ miền Bắc sang. Phật tử rất là thành tâm, rất là tín tâm và tới lắng nghe Pháp và ủng hộ cho sư bà. Thì tại đây chúng tôi giảng đề tài nghiệp và tái sinh để chỉ cho Phật tử biết cái con đường đi tái sinh của người Phật tử quá cố. Thì có nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề chết, bất đắc kỳ tử, chưa tới lúc chết mà phải chết, chết đi về đâu, con người từ đâu đến mà chết đi về đâu, xoay quanh cái đề tài chết và tái sinh. Tại nơi đây thì chúng tôi đang sau đó được đưa đi thăm cái cảng Hamburg và cái tượng đài thiền nhân ở cái cảng Hamburg để cảm ơn tiến sĩ Cáp A Nam Mô để giúp cho người Việt tới Đức. Thì ở nơi đây thì cũng có gia đình Phật tử, giới trẻ rất là đông về để mà tham dự cái khóa tu. Sau khi rời chùa Bảo Quang thì phái đoàn di chuyển về chùa Viên Giác Hòa Thượng ở Hanover. Trên đường đi Hòa Thượng có cho quý thầy quý sư cô trong phái đoàn ghé thăm cái làng cổ của người Đức là cái làng Sen, cách chùa Viên Giác khoảng 1 tiếng rưỡi. Cái làng đó là những cái ngôi nhà xây từ thế kỷ thứ 17 cho tới bây giờ vẫn còn. Không biết ở đây có ai tới cái làng đó chưa? Làng Sen là làng rất đẹp mà Hòa Thượng Như Điển đã đặt đó là cái làng cổ Hội An của Đức. Tức là đem cái làng cổ Hội An để so sánh với cái làng cổ này, mà rất là đẹp và rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Những cái ngôi nhà cổ từ 1600, 1700, 1800 bây giờ vẫn còn. Có ngôi nhà 1500. Mà trước cái ngôi nhà đó là họ đều đắc khắc cái năm để mà xây dựng, rất là hay. Cái đó là cái niềm tự hào của người Đức, mình có một cái làng cổ như vậy. Thì phái đoàn là đi về chùa Viên Giác và qua ngày hôm sau là khai mạc khóa tu liền. Tại vì Viên Giác cái tuần lễ vừa rồi là lễ Phật Đản cho nên là khóa tu bắt đầu từ ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm. Phật tử địa phương cũng về tham dự. cho tôi giảng đề tài về lý và sự xoay quanh sự kiện Phật đản, kể lại những cái sự tích mà Đức Phật ra đời như thế nào và cái ý nghĩa sự ra đời của Ngài. Đặc biệt là tại chùa Biên Giác thì chúng tôi năm nay dự lễ Phật đản đầu tiên, là thấy rất là hay, là bởi vì Hòa Thượng đã xây dựng cái chùa Biên Giác và tạo ra một cái lễ hội truyền thống là Phật đản, và các hình như là ở trên thế giới không có cái chùa nào giống như chùa Biên Giác của chúng mình. Chùa Biên Giác thì bây giờ xem như là một cái tổ đình, và lễ Phật đản là các chùa chi hội và các nước về, bên Đan Mạch qua, bên Thụy Sĩ qua, Thụy Điển qua, bên Na Uy qua, và các nơi tới các chùa là tới lập ra một cái gian hàng để bán kê quỷ. Thì cái này rất là mới. Các chùa ra tới nó dựng một cái lều để mà bán thức ăn chay, bán pháp cụ, và Hòa Thượng là ủng hộ hết mình, là không có lấy tiền lệ phí. Nếu mà mình tới mình dựng lều ở trong một cái khu hội chợ nào đó, mình phải trả tiền lệ phí từ 500 cho tới 1.000 euro, nhưng mà các chùa thành viên tới đây là bán lấy tiền để đem về thôi. Và trong đó có chùa Phổ Hiền của sư bà Chữ Tuấn là bán cái ngày đầu tiên là thứ bảy là bán tới 10.000 euro, và bán là mỗi người ăn một cái bánh xèo và cúng dường, tức là ăn một cái mà ủng hộ 4 cái. Cho nên cái số tiền lên tới 10.000 euro. Và quý vị tưởng tượng chỉ một chùa thôi. Dạ, một chùa. Dạ, một chùa Phổ Hiền mà lấy tiền là 10.000 euro là không phải chuyện đơn giản. Và những cái liều như vậy là khắp trong sân chùa, khắp trong cái khu đất chùa Biên Giác, và tạo nên một cái không khí tưng bừng, và giới trẻ đi tới đó vui chơi ăn uống, rồi người Đức tới cũng mua đồ ăn rồi vào ở trong chùa dân lễ. Đặc biệt là chùa Biên Giác thì cách dân lễ mà theo cái truyền thống của người miền Bắc thì họ tới đó họ thỉnh một cái đĩa, trong đó có chuối, có táo, có cam, có một bó nhang, rồi đèn cầy, hoa, một bó hoa đó, rồi đem cái đĩa đó tới dâng cho Phật. Trước đây thì Hòa Thượng nói là có họ đem tới một con gà quay đó, họ quay mà họ tréo, còn cái đầu nó quay về Đức Phật. để mà con gà đó, nó nhìn thấy Đức Phật để mà Phật gia hộ. có người là đem một cái đầu heo tới cúng nữa, nhưng mà sau đó mấy cái năm đầu thôi, và sau đó Hòa Thượng mới kêu lại giảng, nói là không có nên, và từ từ hướng dẫn để đi tại lễ mà. Thì bây giờ đó, con thấy trong cái thông báo của ban tổ chức đưa ra đó, là trong tất cả những cái liều mà bán trong chùa là tuyệt đối không có bia và đồ mặn, không được bán bia và đồ mặn ở trong các liều này, và nếu có là ban tổ chức sẽ tự động tịch thu những cái món đó thôi, chứ không phải tịch thu hết cái gian hàng đó. Thì cũng hay, thì đặt ra cái điều lệ như vậy để cho nó khỏi có lũng loạn ở trong cái hội chợ vào mùa Phật đản. Và nói chung cái không khí lễ hội tại chùa Biên Giác rất là vui, và hình ảnh được gửi đi khắp nơi trên thế giới để chia sẻ cái niềm vui này, vừa làm cái niềm vui cho chùa Biên Giác cũng như là làm cái lợi ích cho các chùa thành viên. Trong đó không phải là các chùa thành viên không, mà các cái hội đoàn ở bên ngoài họ cũng là vô họ dựng lều để họ bán đồ, họ gây quỹ, thì cũng rất là hay. Thì chùa cũng lấy tiền lệ phí chút định gọi là thôi, thì ủng hộ cho các nơi. Thì chùa Biên Giác thì không nói thì quý vị biết là Hòa Thượng xây dựng từ năm 1979 cho tới năm 93 là hoàn tất. Chùa có 90 cái cửa lớn và 120 cửa sổ. 122 cửa sổ. Tức là chỉ nhớ cửa thôi, tại cái cửa nó quá nhiều. Và đi thượng tọa thông triết đi vô chùa Biên Giác là 3 lần rồi mà đi cứ lộn hoài. Đi lộn hoài, đi vô phòng ăn mà lộn không biết được đi. Thì nói chung là cái niềm vui đối với chùa Biên Giác thì chúng ta không có thể gì. Tới sau chùa Biên Giác thì phái đoàn không có nghỉ, và sáng hôm sau là đi liền, đi 5 tiếng đồng hồ đi tới thăm tu viện Vô Lượng Thọ. đức đệ tử thứ hai của hòa thượng Viên Giác là thầy thành lập cái chùa tu viện Vô Lượng Thọ, là mua cái chỗ đó gọi là một cái chỗ là mini hotel dành cho cái người già ở trong cái vùng hẻo lánh ở trên núi, cái chỗ đó gọi là cái vùng già hòa thượng.
Nhưng đó là Dresden.
Dresden là rất là đẹp, rất là hùng vĩ, đẹp lắm. Thì chỗ đó là quý thầy vô rất là quan hệ. Thầy lập trong đó có ba cái building và đến nằm cũng gần nhau thôi, đi tới đi luôn thì cũng mấy phút thôi. Thì ba cái building, ba cái khu nhà thì thầy đặt ra ba cái khu gọi là lễ bái đường. Lễ bái đường thì vô đó là lễ Phật, chuyên lễ Phật thôi. Thứ hai là niệm Phật đường, là cái chánh điện chính, là vô đó tụng kinh và niệm Phật. Và dưới cái chánh điện đó là tu mật đường dành cho niệm Phật. Và phía bên kia nữa là thiền định đường, vô đó ngồi thiền. Tức là cái pháp môn của thầy hành tấn tu là tu về tịnh độ, nhưng mà thầy mở ra thêm hai cái nữa là thiền và mật. Thiền và mật, thầy là pháp môn chính của thầy là niệm Phật, là thầy đặt là Vô Lượng Thọ, là lấy cái tên ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Và cái bản kinh mà thầy in trong cái nghi thức tụng niệm cũng là kinh Vô Lượng Thọ để cho đại chúng tụng. Và tu viện về đó được 4 năm nhưng mà rất là khang trang, rất là đẹp. Thầy có nuôi hai con chó một con chó bạc rê thị sĩ và một con chó Siberia rất là hiền. Và nuôi 8 con trường. 8 con trường là tại sao phải nuôi trường? Là bởi vì gần cái chùa đó là có một cái lò mổ trường, lò mổ trường, cho nên là thầy nghe nó kêu, nó đau khổ, cho nên là thầy phải lái xe tới và bỏ tiền ra mua 6 con trường này, không có cho họ giết. Thì mua 6 con thì phía bên kia họ nói là có 2 con trường nhỏ xíu bằng cái ly này nè, bằng cái ly này nó mới sanh ra mà mẹ nó chết, cho nên là người ta nói là bây giờ nếu mà không ai nuôi nó thì họ sẽ đập đầu nó. Cho nên thầy cũng phát tâm đem về nuôi và mua sữa về nuôi 2 con trường này. Thì bữa nay nó cao lên cũng là gần bằng em bé 5 tuổi rồi. Và hôm phái đoàn tới thì cho ăn cỏ khô. Bây giờ tuyết xuống thì không có cỏ, thì bây giờ tuyết tan thì cỏ lên, ăn hết cái cỏ này rồi mới thả trường ra cho thả miết cho tới khi mà tuyết xuống thôi. Thì nói chung là hòa thượng bổn sư rất là quan hỷ khi mà trở lại thăm một vị đệ tử sau 5 năm, tức là 5 năm sau mới gặp lại, thầy trò gặp lại, rất là quan hỷ. Thái đoàn ăn trưa, thái được rồi ăn trưa ở đó, rồi sau đó đi. Thì cái tu viện của thầy Hạnh Tấn là tu viện nhập thất, tu viện nhập thất. Nhập thất, Phật tử chúng mình nhập thất ít nhất là 24 tiếng đồng hồ. Bữa nào quý vị tới đó thử. Nhập thất là sao? Tức là lái xe tới đó đăng ký tên. Đăng ký tên xong rồi thì từ đó đi thẳng vô chánh điện, rồi cái chỗ đó gọi là cái thiền đường. Vô đó lên nghe giới sư truyền giới xong là bắt đầu tu. Chỗ đó có cái chỗ ngồi thiền, mình ngồi thiền thì sau lưng mình là cái nệm nằm ngủ luôn. Khi mà nằm ngủ là thả cái màn xuống. Và trong cái khu building đó thì ở trên lầu là cái thiền đường, ở dưới là có nhà toilet, có chỗ đi vệ sinh. Và tới trưa thì có thị giả bưng cơm vô cho mình, bưng cơm vô để dưới phòng ăn, rồi mình xuống bưng cái mâm cơm lên, mình tụng kinh rồi mình ăn cơm rồi bưng xuống rửa mâm rồi trả lại cho mình. Không có nói chuyện với bất cứ người nào, mà không nói chuyện với người đang tu tâm khẩu 24 tiếng đồng hồ. Qua 24 tiếng đồng hồ xong thì xả giới mình đi về. Cái đó là nhập thất. Rồi có thể nhập thất trong vòng 49 ngày, có thể nhập thất 1 năm hoặc là 3 tháng. Phát tâm tới đó là thầy Hạnh Tấn sẽ quan hỷ. Và nếu trường hợp mà phát tâm 24 tiếng đồng hồ mà ngã ngựa giữa dòng, tức là chịu không nổi, xin đi về là quan hỷ để lại 300 euro. đây là cái tiền phạt là có trong nội quy đàng hoàng. Có trong nội quy đàng hoàng cho mà ấy. Thì cái luật đó mới nghe rất là lạ. Nhưng mà nghe rồi thì nghĩ chắc cũng không sao. Tại vì trước là phạt mà sau là ủng hộ cho chùa để mà duy trì. Tại vì ở trong đó là cái chỗ hẻo lánh và không có gần cộng đồng người Việt. Thì phái đoàn rời tu Vua Lương Thọ và đi tới thăm chùa Phổ Bảo của Thượng Tọa Đồng Văn, ăn chiều ở đó và về tới đây thì 12 giờ đêm đêm qua. Ở thì tại đây thì chúng con sẽ giảng vào thứ sáu, sáng thứ sáu sẽ giảng đề tài là trung ấm thân. Trung ấm thân là một cái loại thân không có xác thịt, một cái loại thân sau khi mà mình bỏ cái xác thân ngũ uẩn này lại trên trần gian này và trước khi mình đi tái sinh và đi đầu thai. Có hai hạng người không có ở trong trung ấm thân. Ai đó là người đã tu giải thoát rồi, sau khi tắt thở là mình nhập vào pháp giới tánh, mình đi vãng sanh luôn. Và thứ hai là những người tạo tội cực ác, tức là một đời nói ác, một đời làm ác, một đời nghĩ ác, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, xúc phật thần thiết, thì những người này sau khi chết là đọa thẳng xuống địa ngục chứ không ở trong trung ấm thân. Còn những người mà tu tà tà như chúng mình đây là sẽ ở lại trong trung ấm thân, ở lại trung thân từ một ngày cho tới 49 ngày, có thể là 100 ngày, thì sau đó mới đi tái sanh. Thì ở trong trung ấm thân thì đây là cái đề tài sẽ giảng vào ngày thứ sáu, và ngày thứ bảy thì mình làm lễ Phật đản. Thì chúng con có một cái cảm niệm là những ngày hoằng pháp ở tại Đức thì rất là vui mừng là 70% là người Bắc về nghe pháp, còn người miền Nam thì tu đủ rồi. Người miền Nam tu đủ rồi cho nên không có nghe, miền Bắc là nhiều. Thứ hai là giới trẻ cũng là 70%, giới trẻ 70%, giới trẻ và những người mà đi đứng mạnh khỏe là 70%, còn già mà đi té lên té xuống thì ít thôi. Và thứ ba đó là và hộ trì Tam Bảo đối với phật tử Âu Châu thì rất là mạnh, ủng hộ gần gũi với lại chư tôn đức thì rất là mạnh hơn so với các quốc gia khác như là Úc, như là Mỹ. Và thì con xin cảm niệm công đức của Hòa Thượng đã thành lập cái phái đoàn hòa pháp này để mà đưa quý thầy quý sư cô tới thăm viếng cũng như là thuyết giảng ở các chùa ở trên đất nước Âu Châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Phương trưởng trưởng đoàn cùng thầy trụ trì trị sự tại đây. Thật ra thì kính thưa quý vị, thông triết đến nay là lần thứ hai. Thông triết lần đó đến nay 2009 với sư cô Liên Minh, tức là chủng tử. Quý vị biết chủng tử là gì không?
Đệ tử ruột.
Thật ra đó thì nhiều người ở ngoài đời đó thì gặp nó đó, cô đó là con ông thầy đó. Mà xin thưa đã là ông thầy rồi thì đâu có con gì, phải không? Nói thì tôi bị chịu quan nhiều cái lắm, nhưng mà thôi, người ta nói là thai thì màu mà nó nắm đầu thì kính á. Quý vị xem xử Phật ở đó cũng có vợ không? Tôi đâu hỏi thầy Thiên Đạo đâu. Tôi đi hỏi nhiều chỗ mà ở đây trả lời cũng hay đó. Nhiều chỗ nói dạ có thầy. Tôi hỏi có con không? Dạ có. Tôi nói đâu có nghe Phật nào có vợ xứ nào có nói đâu. Tới chỗ có người nói thái tử. Tôi nói thái tử thì phải. Xin thưa quý vị, thì thông triết đi trong đoàn của Hòa Thượng đây từ năm 2007. Thì tới bây giờ đó thì coi như có những năm gần gũi đó thì mới thấy cái tâm bao la của Hòa Thượng. Coi như là cái người mà chẳng hạn như thế hồi xưa đó, chuyện Tàu nó được chiêu Hiền Quán đó, hay là Mạnh Thường Quân đó, cái người mà đứng đầu phải có cái tâm bao dung và chỉ thấy những cái gì tốt. Và tại vì nếu con người mình mà toàn vẹn thì không còn ngồi đây, về cực lạc à. Mình không có toàn vẹn thành về chỗ cực khổ. Cho nên Hòa Thượng là một chiếc keo để hướng dẫn chúng tôi. Và trong đó thì chúng tôi xuyên qua những 5-7 năm ở Mỹ, từ đi tới đâu cũng được hoan nghênh vô cùng. Và nhất là Phật tử, thật ra thì huynh đệ thấy chúng tôi cũng từng ở cái hàng cư sĩ như quý vị. Và vì nhận thấy cha chết và nhận thấy lẽ vô thường cho nên mình mới ra đi. Nhưng mà chúng tôi thì thiếu phúc hơn quý vị đồng tu là tới nửa đời hương phấn có xuất gia. cho nên cái gì cũng có. Thì người Hoa là ta nói là có đủ thứ, người Việt mà nó cổ có đủ thứ. Thì có người Hoa nói khi chúng tôi đi tu á, thì ổng ở xóm người Hoa thì nói à phát đó, nó có lũ thui á. Không nó đủ thứ được mà có lũ thui là nó đủ thứ á. Cho nên chúng tôi cũng biết mình tu sao muộn, cho nên ráng mà cắm đầu đi thôi. Cho nên chúng tôi thấy khi đi qua những tiểu bang thì giới hòa thượng về tinh thần khai phóng, và trong đoàn thì mỗi vị thầy, mỗi vị cô đó, mỗi người mỗi vẻ, 10 phân dạng 10. Cho nên cũng được đa, tất cả đều hoan nghênh hết. Và khi chúng tôi nhận thấy là Phật tử ở bên Mỹ á, thật ra quý đệ thấy bên Mỹ đó có rất nhiều là giáo hội, nhưng mà có những giáo hội chúng tôi không nêu tên, là thế giới, danh từ để thế giới, mọi hòa thượng trưởng đó vô tự bếp nấu cơm ăn. Và chúng tôi đã có dịp vào hầu chuyện, thì chúng tôi thấy cái tinh thần mà của người Phật tử mà tu học ở Mỹ đó không bằng được ở như ở châu Âu này. Xin thưa là chỉ ngày thứ bảy rất ít, chỉ ngày chủ nhật thôi, chứ còn ngày thường thứ năm, thứ sáu, ngày thường không bao giờ có được vô ngồi đây, tới 10 người không có đâu. Do nên không bao giờ, như ở châu Âu này thì có một khóa tu 10 ngày, nhưng mà ở Mỹ không có được, 2 ngày là hết sức rồi. Và không có ai làm cái chất keo để hàng gắn, là một lập một cái đoàn, một hoằng pháp đi các nơi như hòa thượng đây. Và khi chúng tôi đi qua tới đây đó, thì chúng tôi đi hồi 1 tháng 3, thì tới bây giờ vẫn còn. Nhưng mai là ở nhà có cô chủng tử, là cô Liên Minh đó. Đến đây quý vị có biết rồi đó, là cô là đầu, và sau đó có em út của cô cũng là tất mấy vị đó xuất gia theo ở nhà giảng pháp được. Cho nên khi mà đi Ấn Độ 1 tháng 3 đi Ấn Độ, thì tới 21 tháng 3 mới về đây và đi luôn, nhập vô trong đoàn của hòa thượng đi luôn. Hòa như biết ở đây ai gì nào đi Ấn Độ rồi đưa tay lên coi. Oh, wow, hôm trước mới đi lần đầu thôi, thiếu phước không quý vị. Và khi đi Ấn Độ chúng tôi thấy các em là người Ấn Độ, mình thấy mình mới quá có phước phải không quý vị, thấy quá có phước không. Và đầu tiên thì chúng tôi nghe nói, ủa sao này biết nói cái chuyện này, Nam Mô Thích Ca 10 rupee, 10 rupee là Nam Mô Thích Ca 10 rupee. Tôi không biết cái gì, thành ra hỏi mấy kiểu nói, hỏi xin 10 rupee đó. Nam Mô Thích Ca 10 rupee là Nam Mô Thích Ca mà 10 rupee. Và thấy cuộc sống họ, và tới khi đi đó mới biết, tìm hiểu mới biết là tại sao Đức Chư Phật quá khứ và hiện tại trong tương lai cũng đều sanh Ấn Độ, là vì tại đó 70% người dân Ấn Độ là ăn chay hết, không bao giờ vô tìm được thấy bán rượu hay là thịt trong nhà hàng, chỗ nào họ cũng làm trái cây, rau cải thôi. Thì cái đó thì điều đó là điều quý. Do đó khi mà qua tới châu Âu này thì như thầy Nguyên Tạng đã nói rồi, và chúng tôi đi cũng tuần tự là gì, trước đó thì chúng tôi qua thì giảng ở Pháp, thì hòa thượng đó chúng tôi đi Sapua, sau đó đi Na Uy của chùa Đông Hậu của thầy nhạc sĩ Phi Lâm đây, thầy Minh Giác, thì sau đó mới qua Thụy Điển, rồi qua Phần Lan, rồi mới trở về Đức, rồi qua Đan Mạch rồi trở lại Đức. Thì riêng năm 2009 thì chúng tôi tới đây, quý vị biết rồi phải không? Thì hôm nay chúng tôi, ngày mai chúng tôi gặp quý vị, cái đề tài chúng tôi nói là chuyên về thiền và tịnh độ. Nhưng mà tại vì trước khi mà gặp Hòa Thượng Thanh Từ thì chúng tôi đã theo nhờ cha chết vô chùa làm công quả cầu siêu cho cha, mục đích là làm sao cho cha được nhẹ nhàng, cho nên hiểu được giáo lý của tịnh độ, cũng 4-5 năm đi tụng kinh cầu an cầu siêu đó. Nhưng mà khi mà hiểu rồi thì chúng tôi rất là quý, bởi vì ở đây tụng Lăng Nghiêm tôi rất là thích. Ngày xưa chúng tôi thuộc, nhưng mà theo Hòa Thượng hôm mấy năm thì không có tụng, bây giờ cũng chưa thuộc hết. Ngày xưa thì thuộc lắm, không cần bản. Quý vị thấy tôi đi cầu an thì chùa quý thầy chỉ nhất tân nhất tử, thì kêu tôi đi tụng thì đi theo có 30-40 huynh đệ. Mà cơ khổ, cô bạn tôi là hồi xưa cũng là cô giáo, sau này ra bán giải, bán thuốc hút và bán đồ lậu đó, cách tăng xe mít bán đồ rồi, cái đó tu rồi khai thiệt. Tôi nói ngày nay trở gót về đầu mới hay, mình đã bấy lâu lạc lầm. Khi mà đi cải tạo về thì mình mới mới tính đi bán cái gì. Mình nghĩ bán giải á, thì người ta mặc tới 5-10 năm mới rách, còn thuốc đốt chúng hết rồi. Cho nên mình quyết định bán đồ lậu. Dạ, và khi chúng tôi đi nghe quý thầy giảng về vô thường, từ từ cái nó hiểu ra, cho nên chúng tôi mới đi quyết định là đi xuất gia. Nhưng mà chúng tôi đi xuất gia thì quý vị thấy nhiều thầy ở thường chiếu nói sao mà tôi kêu con tôi đi quy mà nó không chịu, mà thầy dẫn hết mấy đứa nhỏ đi xuất gia sao hay vậy. Tôi nói tôi đâu có hay đâu, tôi chỉ khuyên họ thôi. Nhưng mà quý vị thấy khuyên gia đình đi tu đi xuất gia bây giờ thấy nó toàn vẹn chứ cũng cay đắng lắm. Cô bạn tôi cái lúc mà tôi hiểu Phật pháp rồi đó, đã biết cuộc đời này ông già chết là lắc năm đứa áo lại hết, đâu có đem gì theo. Cho nên tôi quyết định nói với cổ xuất gia, ông đời cũng không có cho. Nhưng mà riết rồi nói riết cái cũng không cho nữa. Cái thì mình tí như vậy thì hỏi ý kiến quý hòa thượng, quý thượng nói bây giờ chỉ có đạo hữu về nói pháp làm sao mà bà xã ở nhà đó, cô bạn ở nhà bằng lòng cho đi thì mới đi được. Chứ đằng này chúng tôi không thể nào mà để cho đạo hữu mà đi xuất gia mà vợ không bằng lòng. Bởi luật của Phật, vợ đi chồng cho phép, chồng đi vợ cho phép. Thì không biết cô hỏi ai mà cô về cô nói anh đừng có mong đi mất công. Hồi đó tôi cưới tôi chi, giờ bỏ tôi nửa chừng mà đi. Thành ra khi mà cô đi bán thì bán cái ở chợ mình bán cái giá đơn vị bằng vàng. Bán 50 cái thuốc là một lượng vàng. Mà bán 50 cây rồi đó, mà mình mua được một lượng mà lời được 50 ngàn, 1-200 ngàn, đó gọi là lời. Mà nếu mà bán thuốc xong rồi mình mua thuốc khác vô mà mắc bỏ tiền vô thêm á, thì như vậy là lỗ. Chứ không có, dù lời giá cao giờ nó cũng là lỗ nữa. Bữa đó thì lợi dụng cái lúc mà buổi trưa dặn cơm, mình nói cuộc đời là vô thường, coi như là cuộc đời thay đổi không lường, nay vậy mai khác, ai tưởng trước đâu, khác nào một đám ruộng sâu, nay bồi mai lỡ, đếm biến thâu mấy hồi, cái đồ vô thường. Thì ăn cơm buổi chiều mới nói, buổi trưa nói ở nhà giặt đồ nấu, làm tổng khẩu nấu ăn cho cổ. Thì bữa đó cái mình cũng nói cuộc đời vô thường vậy, vừa nói cái cổ nói một hai câu, cổ làm tin, mình tính cổ nghe rồi ngon rồi. Cái cô nói thôi nín đi, bán 200 cái thuốc lỗ đắp vô 600 ngàn hãy đắp vô đây. Nói tối ngày cứ đi vô thuyết pháp, đi ra thuyết pháp, ăn cơm của thuyết pháp nữa, vô chùa ở luôn đi. Lúc đó quý vị thấy mình nói gì cự đúng không, nín chứ sao nói được. Cô làm thân luôn. Mà khi không chưa tu thì không có gì hết, mà tu rồi mấy người xung quanh đó họ chạy xa lôi, họ nhậu xỉn rồi về không biết cử ai, lại nghe nhầm nói đứa nào gõ mõ tụng kinh ra đây chơi với tao. Khi không để ai ngủ cả xóm chỉ gõ mõ tụng kinh chơi này ra đây chơi. Thành ra quý vị thấy tu cũng khó nhưng mà dễ phải không. Thành ra cái đề tài mà ngày mai thông triết nói đó là đề tài tu là tùy duyên. Vì thấy như Bạch Ẩn Huệ Hạt là một vị quốc sư của Nhật Bổn đó, nhưng mà khi ngộ đạo rồi ngài sống ở dưới gầm cầu với những người ăn mày, đó là ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt đó. Và cái gì thấy tổ vị tổ là ngài Thần Quang Huệ Khả đó, sau khi ngài chứng quả rồi ngộ đạo rồi truyền y bát cho vị tổ thứ ba là ngài Tăng Sáng rồi đó, ngài đi giác bao làm bờ đó, đi giác thuê đó, và sau này bị nhốt, bị chết trục trong khám. Cho nên lúc nào cũng tùy duyên được hết. Cho nên ngày mai thì thông trước sẽ gặp huynh đệ và nói cái đề tài này. Nhưng mà đúng ra thì thầy coi như hành bảo là 8:30 tới 10 giờ, 10 rưỡi tới 12 giờ thông trước. Nhưng mà thầy hành bảo vắng, cho nên hòa thượng coi như là tăng sai và thượng dạy thông triết ngày mai đảm nhận hai cái buổi đó luôn để gặp huynh đệ. Thông triết sẽ trình bày rõ ràng hơn tại sao. Thì bây giờ thông triết chỉ nói một cái đoạn nhỏ để quý vị thấy là như ngài Ngưỡng Sơn Quỳ Tịch là lúc này vị này vừa ngộ đạo xong, ngài muốn lại thử hòa thượng trúng ấp. Thì khi mà quý vị thấy người mà mới ngộ đạo đó thì cái hưng phấn rất là mạnh, muốn làm sao mà đem cái điều mình chứng ngộ để hướng dẫn mọi người. Thì sau đó thì tới lại gặp ngài Trung Ấp thì muốn thử. Thì ngài Trung Ấp đi hòa thượng thì vô đó mới nói: bạch hòa thượng, khi có hai con khỉ, một con khỉ thì nó ở ngoài, con khỉ ở trong trong lòng. Con khỉ ở ngoài khi mà nó gặp khỉ trong lòng nó kêu chéo chéo, thì con khỉ ở trong lòng làm sao? Thì bây giờ thì cái vị hòa thượng Trung Ấp mới nói: nếu con khỉ ở ngoài kêu chéo chéo thì con khỉ trong lòng cũng kêu chéo chéo. Thì lúc bây giờ ngài Ngưỡng Sơn Quỳ Tịch á, ngài đâu có vừa đúc coi như lâm chiến mà, ngài nói: dạ bạch hòa thượng, mà nếu con khỉ trong lòng ngủ rồi thì sao? Thì lúc giờ hòa thượng Trung Ấp đang ngồi trên ghế, ngài bước xuống, ngài nắm áo của ngài Quỳ Tịch nói: ta và ông đã thấy nhau rồi. Ngay đó ngài hiểu sâu hơn, vì thấy trong kinh thiền và giáo không có hai, tức là kinh của Phật nói là gọi là khẩu Phật là giáo, và thiền tức là tâm của Phật, coi như là thiền giáo mà đồng hành thì giúp cho hành giả sớm về cõi cực lạc rất là nhanh. Tại vì con khỉ là gì? Trong kinh Phật nói là tâm phiên ý mã, dịch ra là tâm như con vượn chườn cành, ý như con ngựa chạy quanh vòng rào nó không có vô. Mà ý nếu mà vô được vòng rào rồi mà mình nắm sợi dây cương của nó đó, mà buộc vô lỗ mũi nó, buộc vô trong cây rồi thì đứng yên không? Đứng thì đứng nhưng mà hai chân sau cũng dậm mà, hai chân sau dậm, chân trước cũng dậm mà cũng quay qua quay lại, mình cũng vậy. Cho nên dùng câu niệm Phật để điều phục cái con ngựa ý và cái con khỉ tâm của mình, cũng như dùng cái tọa thiền để ngồi để mà điều trị. Và có nhiều vị nó nghĩ rằng: dạ thưa thầy, con thà niệm Phật, con thà trì chú cho con ngồi thiền không được. Tôi hỏi: sao vậy cô? Nói: dạ thưa thầy, trong lúc mà con niệm Phật thì con thấy không có vọng tưởng, mà con ngồi thiền cái vọng nó nhảy ra ào ào. Thì tôi nói: phải rồi, nhà cô có đồng hồ treo tường không? Cô nói: dạ có hai cái. Tôi nói: cái đồng hồ treo tường nhà cô ban ngày không có gõ, ban đêm mới có gõ. Cô nói: đúng rồi. Tôi nói: ủa cô nghĩ lại sao không đúng? Nếu ban ngày không gõ nào nó chết luôn, ban đêm sao gõ được? Cái cổ hơi suy nghĩ của tôi nói: nhất là nó gõ nhanh, lớn nhất là cái lúc mà cô với anh đó, mà gây với nhau, rồi mỗi người nằm trên khiên sai là cái giường lớn đó, một người nằm quay một góc thì lúc nó gõ lớn lắm. Tại sao lúc nó lắng nghe coi ảnh có năn nỉ mình không? Thành lúc đó nghe nó lớn. Thì lúc bây giờ tôi nói cũng vậy, đồng hồ chỉ có tâm của mình luôn luôn là nó có phóng ra hết, có tiếng gõ hết. Nhưng mà ban ngày mà tại những cái tiếng động và mình mắc lo xào nấu giặt giũ em cháu cho nên mình không nghe, nhưng ban đêm mà cái thời điểm đó nó thanh vắng, lúc đó mình mới nghe. Thì tóm lại đó, nếu mình nghe, nếu mình không có tánh giác, không có Phật tánh thì mình ban đầu làm sao mình nghe? Mà trong lúc mình nghe đừng sợ, nghe cái đó là mình nghe, mình có tâm Phật mình mới nghe. Cho nên vị nào mà nghe ai khen mình hay chửi mình mà mình nghe cái đó đó, mình không chạy theo tiếng, đó là có thiền, đó là trở về tâm Phật của mình đó. Nghe mà không khởi tâm dính mắt, chứ không phải là điếc. Mình nghe mà mình không khởi tâm dính mắt, đó là mình sống lại cái tâm chân thật của mình. Thì điều đó ngày mai chúng tôi sẽ triển khai trình bày rõ hơn. Cái quan trọng là làm thế nào mình sống được với chân tâm, và làm sao được theo lời của Phật dạy. Chẳng hạn kinh Pháp Hoa thì sống với Phật tri kiến, cái thiền thì sống với ông chủ, hay là bản lai dương mục, hay là chân tâm của mình. Thì lúc đó trở về thì cái giờ cái chân tâm là cái tâm nó không có sanh diệt, nó không có khởi niệm động, nó mất, luôn 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 hàng hữu. Chân tâm thì gắn lặng như tờ, vọng tâm rối như tơ dò cuộn, chân tâm không vật nào lôi cuốn, còn vọng tâm thì bị vướng lung tung. Mình đi ra muốn biết cái tâm mình có vướng không á, cái lễ Thanksgiving ở bên Mỹ đó, thì mấy cái mall đó, nó có những cái hàng sale, nhất là Macy hàng hiệu đó, mấy cái áo Paradise đó, cái áo coat của mình đó, mình có 5-6 cái rồi mà mình tìm mua hoài, cái màu lông chuột không có, mà giờ nó off 75%, đi ngang nó ngó mình, nó chớp chớp đó, mà mình đã đi luôn thì mình làm chủ được tâm mình, còn mình đứng lại thì nó làm chủ mình. Mô Phật. Cái này thật dạ.
đây là cũng là một cái nhân viên rất lớn mà chúng con được lần đầu tiên về đây để xin chia sẻ với quý Phật tử đôi điều về lời dạy của Đức Phật và kinh nghiệm tu tập. Thời gian vừa qua, thật ra chúng con cũng được một thiện duyên là đã được Hòa Thượng thương tưởng và tháp cùng với đoàn Hòa Thượng đi giảng Pháp vào năm 2006 cùng lần với Thượng tọa Nguyên Tạng. Thượng tọa đây cũng là bạn học với con ngày xưa. Thì thật ra thì vai trò của tu sĩ thì Phật dạy Như Lai sứ giả thì hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự. Là sứ giả Như Lai thì chúng ta phải làm việc của Như Lai. Nhưng mà nếu không có người đứng ra để kết hợp, để điều hợp và để tổ chức thì chúng ta cũng rất là khó mà để mà có một cái phái đoàn chung để đi thuyết giảng cũng như đi truyền bá giáo lý của Phật để làm lợi ích cho chúng sanh. Bởi vì như ngài Hám Sơn dạy là như viên ngọc quý giữa ban ngày, giữa đêm dày không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp không người nói thì dù có thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Bởi vì Phật pháp là phải có người nói thì mới có thể hiểu được. Thì trong cái quá trình hoằng pháp năm nay, con được đi qua đầu tiên là con đi qua Pháp. Thì không có Pháp ở đó thì cũng chưa, phái đoàn chưa có bắt đầu, bởi vì phải chờ Hòa Thượng. Thì trong cái thời gian ở đó thì khi Hòa Thượng qua thì con với là thầy Hành Tuệ với Ni Sư Minh Huệ được cử đi Thụy Sĩ. Và Thụy Sĩ thì có, hôm nay ở đây có như có cô Nhật Hưng. Dạ, là lần đầu tiên qua bên Thụy Sĩ thì chúng con có thể Hành Tuệ với con Ni Sư Minh Huệ hướng dẫn khóa tu 3 ngày ở Thụy Sĩ. Thì ở Thụy Sĩ một điều mà chúng con thấy rất là tốt ở chỗ là ở đó là chỉ có gia đình Phật tử thiện trí và toàn cả những huynh trưởng cũng như các cái đoàn sinh cũng như các em Phật tử, nhưng mà có một cái tổ chức rất là kiện toàn về cái hình thức tổ chức cũng như nội dung và cũng như các cái phần nghi lễ. Thì ở đây thì đa số là Phật tử rất là trẻ, rất là trẻ, chỉ có một số ít là lớn tuổi mà cũng không có lớn mấy. Nhưng mà ở Mỹ thì thật ra chúng con cũng được cái duyên đi giảng rất là nhiều, nhưng mà chưa bao giờ gặp những cái tổ chức mà đáng tán dương như vậy. Thật sự rất là tán dương, bởi vì ở cái thời này nhưng mà có những người Phật tử dám hy sinh tất cả, ở đó là không những họ được cái hòa hợp về cái tình, về việc làm, mà ngay cả cái tình thương và ngay những chia sẻ công việc và phân công công việc rất là phải nói là rất là cái sức mà gắn kết và là cái chia sẻ của họ rất là tốt. Không có một cái gì mà để nói lên cái người này, nếu mà công việc này mà người khác làm tốt hơn thì quý Phật tử ở đây sẵn sàng chia sẻ với người khác, mà không có cái tâm nhân ngã bị thừa ở trong đó. Thì đó một điều con ghi nhận, con rất là mừng. Thì sau 3 ngày tu học ở đó thì chúng con được trở về lại Pháp và gặp lại phái đoàn. Thì phái đoàn ở đó được vài ngày thì bắt đầu đi lên đường về lại đi Na Uy, qua bên chỗ thượng tọa, bên thầy Viên Giác. Thì trên đường qua Na Uy thì có một câu chuyện rất là vui. Câu chuyện này liên quan với thượng tọa Thông Triết. Quý Phật tử biết thượng tọa rất là cẩn thận, bởi vì nghe ở Pháp á, ở Âu Châu mà quý Phật tử nghe qua bên Pháp, đầu tiên là thầy Quảng Đạo, thầy nói quý thầy đi đâu phải giữ bát bo cho kỹ, thì ra đường nó giật, bởi vì có người bị giật rồi cho nên đi đâu cũng cà cà trong người. Mà thượng tọa thì rất là cẩn thận, ngồi ra đường thì cà cà cái bát bo, về nhà là phải đút dưới cái gối ngủ, bởi vì phải nằm gối đầu trên đó thì mới hy vọng mới giữ được. Thì quý Phật tử biết tới cái ngày mà ra tới phi trường rồi ra tới phi trường rồi, rồi mới nhớ, rồi mới nói chết cha, quên cái bác bò ở nhà. Thì quý Phật tử biết, cũng may là Hòa Thượng đi rất là sớm. Thì khi quên bác bò ở nhà, thì ở nhà có một cái vị thầy, thầy Quảng Giới, trong quý Phật tử biết, đệ tử của Hòa Thượng đó, thầy là người Miên, Lai Miên hay sao? Thầy rất là hiền, mà tâm thầy rất là thật. Thì thầy vô trong phòng, thầy dọn phòng, thầy thấy cái bát bò của Thượng Tọa, thầy mới đem thầy cất trong tủ, thầy cất cho kỹ, thầy nói cất để lúc nào Thượng Tọa đi ngang đây rồi gửi lại cho Thượng Tọa. Bởi vì là thầy rất là hiền. Nhưng mà quý Phật tử biết còn Thượng Tọa của mình đến đứng trên sân bay sao? Đứng không yên mà ngồi cũng không yên. Dạ, đi ra đi vô không biết sao. Thượng Tọa mới gọi điện thoại về để hỏi thầy là hỏi chùa, thì thầy nói giờ có bát bò, con đăng cất của Thượng Tọa đấy, lúc nào Thượng Tọa về ngay không gửi lại. Thì Thượng Tọa nói không, bây giờ là phải đem, làm thế nào mà đem lên cho tôi gấp ngay bây giờ. Thì thầy cũng nhờ được một cái chú Phật tử ở trong chùa chở Thượng Tọa, chở thầy lên. Lên thì chú Phật tử biết đấy, cái sân bay Pháp thì là 2 tầng, tầng trên, tầng dưới. Thượng Tọa đứng tầng dưới, thầy lên tầng trên, xe tài xế thì chạy rồi. Thì ông lên trên đó thì ông gọi điện thoại Thượng Tọa, là ông nói con tới rồi. Thượng Tọa nói ở đâu? Ông nói dạ ở đây. Quý Phật tử biết ở Việt Nam ngày xưa mà gọi điện thoại mà dưới 30 giây là không có tốn tiền. Thì quý Phật tử biết chỉ cần nói ở đâu ở đây, tắt điện thoại là không có tốn tiền. Thượng Tọa dưới này mới nói là ở đây là ở đâu? Giờ nói dạ ở đây. Cái chỗ của Thượng Tọa đó. Thượng Tọa mới nói là tôi ở chỗ, tôi ở cái dưới này. Đó, thầy ở dưới quanh bốn, còn thầy ở trên là thầy. Dạ. Còn thầy nói là con ở đây nhưng con ở trên. Thượng Tọa mới nói bây giờ thầy tới kiếm cái thang máy, thầy bấm, thầy xuống xuống lầu liền. Thầy mới nói thầy con đâu biết thang máy trong ở đâu. Thầy ở Pháp mà thầy không biết. Thượng Tọa mình nói đi, thầy cũng biết á, thì thầy thấy thầy hỏi cái ông người Pháp nào đó nói chỉ chỗ cho mà bấm thang máy mà xuống. Cái thầy nói con đâu có biết nói. Thượng Tọa cũng tạm nói không, thầy phải nói khác. Thầy nói nếu mà con biết nói tiếng Pháp là con chết liền tại chỗ. Thì cái Phật tử biết là Thượng Tọa dưới đi thì cứ hối ông đấy, nhưng mà ông nói thôi bây giờ là không có, thầy không nói được tiếng Pháp để bấm thang máy xuống, thì bây giờ chỉ có cái cách thứ nhất là chờ cái anh á, anh đi vòng anh quay lại, phải không nè? Anh quay lại thì anh mới chở thầy xuống, thầy xuống dưới tầng dưới rồi mới thầy đem vô, thầy đưa con bắt bo cho Thượng Tọa. Thượng Tọa cũng kịp một cái chuyến đò đó, tức là không bị trễ đò. Thì cái câu chuyện này để nói lên cái có một câu chuyện thiền, kể làm thế nào để sống được với Phật tánh. Có vị thiền sư, có vị thiền sinh tới hỏi là bạch với đại sư là làm thế nào để mà sống được với Phật tánh. Thì vị thiền sư này cũng cứ lấy nước, ông đang buổi sáng uống trà, cứ rót đầy đầy mà ông vẫn rót tràn ra ngoài. Thì ông mới nói là thầy tràn rồi, ông này vẫn cứ rót, nói thầy tràn rồi, ông cứ rót. Nói riết rồi ông mới dừng bình trà lại. Thì ông nói là anh cũng giống vậy đấy, tức là anh tới đây anh chứa toàn những cái tạp niệm nó đầy rồi, bây giờ muốn đổ cái Phật tánh này vô trong đầu anh á, thì phải trước hết phải đổ ly nước. Thì quý Phật tử biết khi mà người Mỹ á, khi mà quý thầy bị giảng Bát Nhã thì nghe có chuyện đó họ vỗ tay, họ rất là hay. Thì có một cái anh người Mỹ, anh mới đứng lại anh hỏi, anh vỗ tay hay và anh nói thầy cho con hỏi anh câu. Hỏi sao? Ông hỏi là làm thế nào mà để đổ cái ly nước này ra để chứa cái nước Pháp vào. Quý Phật tử thấy khó không? Hát búa bây giờ mình phải làm sao? Thì quý Phật tử biết thật ra mà đổ, chỉ cái cách mà đổ ly nước ra, Đức Phật có chỉ không quý Phật tử? Không, Đức Phật không có chỉ. Vấn đề anh muốn đổ thì anh cứ đổ đi. Bởi vì mỗi người có một cuộc sống khác nhau, có một hoàn cảnh khác nhau, có một cái điều kiện khác nhau, và cái môi trường sống nó khác nhau. Cho nên cái ly nước của anh ông khác cũng khác nhau. Bây giờ anh phải tự đổ cái ly nước của anh, mà cái này Phật không có dạy đổ, mình phải tự đổ đó và mình chứa. Thì quý Phật tử biết á, như thầy Quảng Giới á, tu thường chúng con cũng nói với thưa với thượng tọa cũng tiếp mới cỡ như con với thầy tu chắc khó chứng đạo lắm, thầy nó dễ chứng lắm, tại vì trong đầu không có cái ba cái tạp niệm. Phải quý Phật tử, mình lanh quá, tại vì mình tạp niệm nó nhiều quá cho nên mình lanh, còn thấy rất là chân thật. Bây giờ mà đổ vô giọt nào là trong đầu thầy nó có giọt đó. Còn còn mình á, mình đổ vô là nó sẽ tràn ra. Thì bây giờ để mà thấy được cái Phật, ta sống được với Phật tánh của mình là chúng ta phải tự đổ cái ly nước của mình. Và mỗi người phải tự có cái cách đổ riêng. Và vấn đề chúng ta có chiều đổ hay không, đó là vấn đề mà chúng ta cần phải làm. Thì đó là cái câu chuyện mà con đi, cái nhận định của con tới Pháp. Thì sau chuyến Pháp thì chúng con trở về Na Uy, nơi cái chùa Đôn Hầu của thầy Viên Giác. Ở đây thầy xây một tạo dựng được một cái ngôi tự viện rất là lớn. Ở Âu Châu là cũng là một trong những cái ngôi chùa lớn ở Âu Châu. Và quý Phật tử nếu có duyên thì đến Na Uy chùa Đôn Hầu để ghé thăm cái chùa của thầy. Thì thầy mới có một cái sư cô đệ tử hai vị, nhưng mà điều hành được một cái chùa như vậy thì cũng rất là quý, bởi vì quý Phật tử biết ở cái xứ sở Na Uy nó cũng lạnh lắm, mùa đông nó cũng lạnh tuyết á. Quý Phật tử biết khi mà chúng tôi qua tới Na Uy rồi mới thấy được là không có cái chỗ nào mà sau mình mới biết rằng cái chỗ của mình nó vẫn hạnh phúc, bởi vì cái chỗ bên chúng tôi nó cũng có tuyết. Nhiều khi quý Phật tử biết ngồi cũng than thân trách phận, tại sao mình sinh của cái xứ mà nó lạnh lẽo như thế này, nhưng mà qua tới Na Uy rồi thấy chỗ mình nó cũng ấm hơn. Cho nên phải phát nguyện về lại thôi, không có phát nguyện ở được. Và thì thấy là với một sư cô điều hành một cái chùa ở đây, đặc biệt nó có một cái là có hai em rất là nhỏ, sinh đôi, chúng tôi thấy rằng khoảng ba tuổi, nhưng mà tới chùa ăn cơm rồi cũng biết cúng qua đường, rồi cũng bắt ấn cam lồ, rồi nhiều lúc là ăn chưa hết chén cơm là ngủ trên bàn luôn. Tức là nằm bằng áo tràng gục đầu xuống ngủ, hai đứa ngủ lượt, tại vì hai đứa này sinh đôi. Rồi ăn cơm xong rồi cũng được sư phụ dắt đi kinh hành. Thì một điều mình mừng là nhỏ như vậy, nhưng mà chỉ cần Phật dạy một cái câu niệm Phật mà gieo vào cái tâm thức của mình, thì đến một lúc nào đó thì nó sẽ đơm hoa và kết trái. Thì dù các em niệm trong có ý thức hay là vô thức mình cũng biết, nhưng mà các em cũng có được cái câu niệm Phật sau những buổi ăn và đi kinh hành. Thì đó là một cái hình ảnh mà chúng tôi cảm thấy rất là cảm động, và cảm thấy rằng cái Phật giáo, một điều rất đáng mừng đối với Phật giáo của mình. Mặc dù quý Phật tử biết đối với Đức Phật thì khi mà Ngài truyền bá giáo pháp thì và thuyết giảng để dạy cho đồ chúng, riêng các cái tôn giáo khác thì có thể là bắt họ phải tới nghe, phải tin theo và phải hành theo những cái lời dạy của những vị giáo chủ. Mà riêng Đức Phật của chúng ta thì quý Phật tử thấy một điều mà từ xưa tới giờ chưa có một cái tôn giáo nào làm được, là Đức Phật dạy là đừng có vội tin dù đó là lời dạy của Ngài, đừng có vội tin dù đó là điển tích lâu đời, đừng có vội tin dù đó là lời nói của các bậc thánh, đừng có vội tin dù đó là tập tục truyền thống lâu đời, mà hãy tin khi nào chúng ta dùng cái trí tuệ của mình để xác quyết vấn đề đó và thấy nó đúng với chân lý, đem lại lợi lạc cho mình và cho người, thì lúc đó chúng ta mới tin và thực hành. Thì quý Phật tử biết không có một vị giáo chủ nào mà nói như vậy cả. Thì khi mà Đức Phật đã tuyên bố một lời như vậy thì quý Phật tử biết đối với Ngài cái chuyện mà nhân danh đệ tử Phật hay không đệ tử Phật đối với Ngài không quan trọng, phải quý Phật tử. Vấn đề là chúng sanh đó sống thế nào để an lạc, giải thoát và hạnh phúc cho chính người đó, là đó mà điều mà cái Đức Phật, cái hoài bão của Đức Phật, chứ không phải là người đó là đệ tử của mình, nhân danh đệ tử mình, nhưng mà thực ra không sống theo cái lời dạy của Ngài cũng như cái chân lý mà Ngài đã trao truyền, thì cái đó cũng không có ý nghĩa gì đối với Phật giáo mình cả. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà ở Na Uy xong thì chúng con được qua thủy điện Đăng Bạch, Linh Thú và cuối cùng là chùa Viên Giác. Thì qua ở bên Thụy Điển thì chúng con cũng có được một cái nhân duyên gặp lại thầy Tịnh Phước. Thầy Tịnh Phước ngày xưa khi mà tạo dựng cái ngôi tự viện ở Phật Quang ở bên Thụy Điển, là thầy đã có qua bên Mỹ 3 lần mà để lạc quyên để về xây dựng cái ngôi tự viện. Thì có một lần thứ nhì thầy qua bên Mỹ thì chúng con cũng có đi với thầy, đi giảng pháp để giúp thầy lạc quyên để về xây cái chánh điện ở Phật Quang. Thì sau khi gặp lại thì chúng con cũng rất là mừng ở chỗ là thấy là thầy xây được cái ngôi chánh điện rất là khang trang, và ở trong là thầy đã thỉnh được những cái tượng Phật mà phải nói là bất khả tư nghị. Bởi vì quý Phật tử biết bản thân chúng con mơ có một cái tượng thôi, thầy Tuệ thầy nói là thầy Đức chỉ mơ một cái thôi mà chưa có, mà trong lúc một mình thầy mà có tới 3 tượng. Về tượng thầy làm bằng gỗ, mà thầy cũng may mắn là lúc mà thầy đặt thì cái giá rất là rẻ. Bây giờ 3 tượng cái giá ngày xưa thầy đặt thì bây giờ một tượng đó là bằng cái giá đó, tức là một tượng quý Phật tử biết bây giờ nếu mà đúc bằng gỗ mà chiên đàn như vậy thì bây giờ cả 100.000 một tượng, mà thầy có 3 tôn tượng rất là hùng vĩ. Thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Và thầy thì thầy cũng làm trong một cái âm thầm, thầy cũng không có kêu gọi đồ gì nhiều ở cái trú xứ, theo cái lời thầy kể như vậy. Thì ở đó chúng con cũng giảng cái đề tài là Phật giáo niềm tin và lý tưởng. Thì sau khi ở Thụy Điển xong thì chúng con qua được Đan Mạch. Đan Mạch ở đây có một cái ngôi chùa Quán Thế Âm, và ngôi chùa này là mới tạo dựng vào tháng 8 2012, và ngôi chùa được mua trên một khoảng đất là 9.000 m², và xung quanh thì có mấy cái ngôi nhà kiến. Mặc dầu thì cái địa lý ở đó thì cũng rất là thô sơ, ban đầu vào thì cũng có gì, chánh điện cũng rất là nhỏ, nhưng mà cái tinh thần Phật tử đến nghe pháp và tu học thì rất là tốt. Đặc biệt là những cái người Phật tử xung quanh đó là 3 cái ngày tu học ở đó là họ đều tới, có vị ở lại, có người về, nhưng mà tới nghe pháp với cái tinh thần cầu pháp rất là lớn. Và sau khi tu học ở đó thì những cái Phật tử đó rất là hoan hỷ, và họ cũng muốn thỉnh phái đoàn năm tới nếu mà có đủ thiện duyên thì sẽ quay trở lại đó để chia sẻ Phật pháp cũng như hướng dẫn tu tập trong những cái năm kế tiếp. Và sau đó thì về tới Linh Thú thì như Thượng Đoạn Nguyên Tạng đã trình bày, chắc con cũng không có cần phải nói thêm, bởi vì Thượng Đoạn trình bày rất là chi tiết. Sau đó cuối cùng là về tới lại Viên Giác. Thì đặc biệt ở Viên Giác thì quý Phật tử biết riêng chúng tôi thì được cái nhân duyên qua đức được 3 lần, mà chỉ có 2 lần được dự cái lễ lớn là năm 2003, cái lễ 25 năm khánh thành, 25 năm kỷ niệm 25 chùa Viên Giác. Và cái năm đó là Hòa Thượng cũng lên phương trượng và nhường cái chức trụ trì lại cho Thượng Tọa Hạnh Tấn. Và quý Phật tử biết một điều là chúng tôi chưa từng thấy trong các cái khóa lễ ở Mỹ hay là Việt Nam, bởi vì là chúng con cũng được cái duyên là xuất gia sau biến cố 75, và sau đó được theo học các cái lớp mà trung cấp, sơ cấp rồi tới đại học Vạn Hạnh, và sau đó là du học về Ấn Độ, thì tham gia rất nhiều khóa lễ. Nhưng mà đặc biệt chùa Viên Giác, mỗi cái lễ như vậy là quý Phật tử biết là có dựng các cái hội chợ đó để cho các Phật tử bán những cái thức ăn chay. Đây là một cái điều tốt là để khuyến khích quý Phật tử ăn chay, và cho nên người ta làm những cái món chay rất là ngon, và gian hàng hội chợ đã rất là vui, và cái lượng người thì quý Phật tử biết rất là đông. Và chùa Viên Giác là phải nói là đông nhất từ xưa tới giờ mà chúng tôi chứng kiến những cái lễ. Từ cái lượt khách là có thể từ 5-7.000 người cái năm đó, và vừa rồi đây cũng là trên dưới 5.000 người, chứ cũng không có ít. Thì trong những cái ngày lễ như vậy, và một điều mà chúng ta nhận thấy rằng là có được những cái thành tựu như hôm nay thì cái công ban đầu mà tạo dựng thì quý Phật tử biết là cũng rất là thiên nan vạn nan. Đó là cái công lao của Hòa Thượng. Từ những cái năm đầu tiên đến nước Đức, Hòa Thượng đã hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình cho Phật Pháp, phải nói như vậy, để mà tạo dựng, để mà truyền bá cái giáo lý của Đạo Phật trên cái đất nước Âu Tây này. Thật ra quý Phật tử biết rất là khó. Khó một điều là cái chúng ta khó hội nhập ở chỗ là cái ngôn ngữ, thứ hai là cái văn hóa. Bởi vì nếu chúng ta không biết ngôn ngữ thì chắc chắn chúng ta không thể nào học được cái văn hóa của phương Tây. Mà không học được cái văn hóa phương Tây thì chắc chắn rất là khó mà truyền đạo cho những người bổn xứ. Nhưng mà Hòa Thượng đã bằng cái nỗ lực của mình, bằng cái sự kiến thức sẵn có của mình, Hòa Thượng đã tạo dựng được một ngôi từ viện rất là lớn hồi bấy giờ. Bây giờ thì có thêm chùa Khánh Anh của Hòa Thượng Minh Tâm thì tương đối lớn, nhưng mà cũng chưa có hoàn lại. Thì cái ngôi chùa Viên Giáp, các tự biết, nó đã đi vào một cái hệ thống là hệ thống rất là vững vàng. Và tất cả những cái điều hành ở trong chùa chúng tôi quan sát trong mấy ngày qua thì thấy rất là tốt, tức là vận hành rất là smooth, không có cái gì mà nó câm lít với nhau. Dĩ nhiên là làm việc chung thì nó cũng có một cái những cái chút xíu nho nhỏ nó bị câm lít, nhưng mà cái nó không có đáng kể. Nhưng mà cái nói chung về cái thành tựu thì thành tựu rất là lớn, và cũng cầu mong rằng là những cái thành tựu này và những cái thành quả này nó sẽ diễn tiến mãi trong tương lai. Mà nếu mà để có được những cái đó thì cũng là nhờ cái sự đóng góp và sự nhiệt tâm của toàn thể quý Phật tử. Nếu không có sự đóng góp và sự nhiệt tâm của quý Phật tử thì quý ngài cũng không thể nào làm được. Và cái công lao này theo như Phật giáo mình là trùng trùng duyên khởi đó, quý Phật tử. Bởi vì chúng ta thấy mình nhìn một cái hoa cung Phật ở trong chùa Viễn Đức chẳng hạn, mình thấy được trong cái hoa đó là nó có đất không, quý Phật tử? Có. Có nước không? Có. Có gió không? Có. Có lửa không? Có. Có mình không? Có. Và có quý thầy và Phật tử. Nếu không có chúng ta, không có Đức Phật và không có mọi thứ thì cái hoa nó cũng không có hiện hữu. Thì tất cả các pháp thì nó đều có một cái nhân duyên trùng trùng duyên khởi. Nhưng mà để có một cái nhân duyên như vậy, cái nhân duyên ngoài, cái nhân duyên ngoại tại ở ngoài bên ngoài đưa vào thì nó cũng có nhân duyên ở trong nội tại, và phải những cái người mà khởi xướng nên những cái nhân duyên đó. Thì chúng con cũng rất là tri ân Hòa Thượng. Hòa Thượng là một người rất là bao dung độ lượng, bởi vì quý Phật tử thấy ngài Như Lặc á, ngài có cái bụng rất là lớn, không bụng lớn, cái bụng đó không phải là cái bụng mỡ hoặc là cái bụng mà tiểu đường. Bởi vì mình nó mà bụng to dễ bị tiểu đường và bụng mỡ, nhưng mà bụng của ngài là đại bổ năng dung thế gian, năng dung chi sự, hàm nhang chi tiếu thế nhân, năng tiếu chi nhân. Có nghĩa là cái bụng lớn có thể chứa được tất cả những gì mà cái thế gian này không có dung chứa được. Cái nụ cười của ngài cười những gì mà thế gian này cười không được, phải quý Phật tử? Mình chỉ cười khi cái thuận duyên nó tới, và mình sẽ không cười khi cái nghịch duyên nó tới. Còn ngài, đối với ngài thuận duyên nghịch duyên như ngài vẫn mỉm cười, mà nụ cười với cái tấm lòng từ bi, và ngài có thể dung chứa được tất cả, dù những lời khen chê, dù những cái lời mạ lì, dù những cái lời phỉ báng cũng có thể ngài cũng dung được, mà dung với cái tấm lòng từ bi. Thì là đệ tử Phật thì tất cả chúng ta dù là tu sĩ hay cư sĩ thì chúng ta cũng phải học theo những cái hạnh nguyện của Đức Phật để mình sống trong cái cuộc đời này. Và khi học được những hạnh nguyện Đức Phật rồi thì chúng ta mới thực sự là cái đệ tử chân chánh của Phật. Còn chúng ta chỉ là đệ tử Phật trên danh nghĩa thôi thì cái đó nó không có giá trị gì cả. Cho nên là ngày mai chúng con sẽ chia sẻ với quý Phật tử cái đề tài là Phật tử với niềm tin và lý tưởng. Và trước khi nhường lời lại cho Thầy Thiện Đạo, con xin tặng quý Phật tử một cái bài thơ Nếu Ai Hỏi. Mà tương lai nếu mà Thầy Viên Giác, Thầy có ý tưởng tốt có thể là thành một bài hát. Nếu ai hỏi về đâu trong giông bão, xin trả lời về với chốn từ bi. Nếu ai hỏi về đâu trong hư ảo, xin trả lời về với tu viện viên đức. Dạ, 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 dạ xin lỗi, dạ, xin về với chốn viện vi. Dạ.
Kính thưa đại chúng, không biết ở đây bao nhiêu người có cái sở thích chuyên đi tu, tu hết chỗ này tới chỗ khác, tu dạo vậy đó. À, xin cho chị một tràng pháo tay đi. Là một năm tu được mấy khóa? Năm qua thường sao biết tin tức ở đâu rồi đây đi. Có một cái không phải bí mật mà một cái công bố cái cuộc bầu bầu phiếu đầu tiên của Obama đó, quý vị biết ông sao ông thắng không? Ông nhờ ông gửi đi hàng triệu cái email để ông vận động. Thì cái anh mà ở sau lưng ảnh, tay mặt ảnh đó, ảnh cũng thú nhận là qua cái phương tiện truyền thông email mà ông Obama đắc cử lần đầu tiên. Thì nhìn chung đó, về những đạo tràng khắp nơi đó, Việt Nam, Mỹ và ngay cả châu Âu, thể chùa nào chuyên tổ chức tu sẽ có cái sinh khí, sẽ thu hút được quần chúng. Vì đồng ý không? Hoằng pháp Mỹ có ở đâu? Phật tổ. Ở châu Âu có ở đâu? Vô Lượng Thọ của thầy Hạnh Tấn đó. Và năm cái đạo tràng mà chị đã đi qua đó, thành thiện đạo có lẽ là cái duyên, không biết cái chủng tử Phật pháp nó có từ bao lâu rồi, nhưng mà từ nhỏ cũng vậy, bà mẫu ấp ủ dắt đi chùa phần nhiều, chứ còn đi chơi thì sinh hoạt rất là ít. Và có cái duyên với sách vở cũng nhiều năm, nhiều lúc ngồi ở học đường ở Mỹ nó, trời ơi, mình tới từng tuổi này mà sao ngồi mòn ghế nhà trường luôn mà chưa ra được cái gì hết. Thì thú thiệt với quý bà con là mình phải nói là 100% là made in USA. Không có sanh ở Mỹ, nhưng mà quý vị nghĩ coi, 2/3 cuộc đời mình sống ở cái văn hóa đó, cái tiếng nước đó, rồi mình ăn cái hamburger ở xứ đó, thì mình có giống họ không? Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và quý vị nhiều lúc tiếp xúc với hòa thượng đây cũng vậy nè. Nhiều lúc hòa thượng nó hình như ăn bánh mì nó có vẻ thích hợp hơn là cơm. Thành ra ở đây những đạo tràng, những nơi mà thu hút được tín đồ Phật tử là điều đầu tiên phải công nhận là chỗ này có tu tập. Mà những cái chùa khác của hòa thượng không có lấy chữ tu viện, mà sao ở đây lại là tu viện Vạn Đức? Quý vị biết tại sao không? Tại vì Phật giáo Việt Nam mình qua cái thời gian hội nhập rồi, nhà cửa mình cũng yên ổn rồi, xe phương tiện vật chất, những cái nhu cầu thiết yếu của đời sống mình có đủ hết rồi, giờ mình còn làm gì nữa khác ngoài cái tu? Rất là mừng sáng nay tuy cái buổi đầu, nhưng mà sự hiện diện của quý vị đã nói lên được cái lòng ham mộ Phật pháp, muốn tu. Và cái điều thứ hai, suốt cái chuyến xe hôm qua đó, hiện đạo tự ngồi suy nghĩ như thế này: ở xứ Mỹ đó, chỗ tiểu bang California, nắng ấm quanh năm gì không có tím, mà cái thời tiết nó lại hạn hán nữa, thành ra cây cỏ nó không có xanh tươi như ở đây. Ở đây quý vị được 6 tháng mùa đông, vậy thì tuyết với mưa có khác không? Nó một thứ thôi. Tới cái tháng xuân này thì sao? Tuyết nó tan thành nước. Ngày hôm qua ở tu viện Lôi Đường Thọ đó, ở dưới cái dòng suối nó chảy róc rách, cây thông bạc ngàn và những cánh đồng cỏ nhìn bát ngát, thật là trữ tình nên thơ, mà rất tiếc thương tới làm thơ. Thì ở đây thiền đạo muốn nói là ở cái điểm này giống như là con gấu không vậy, nó 6 tháng ngủ đông. Cái thời tiết của Âu Châu này tuy mình nhìn bề ngoài mình thấy tuyết phủ vậy, nhưng mà không, 6 tháng xuân là cây cỏ con người đều trỗi dậy, gọi là có một cái sức sống, một cái đóa hoa gì mới cống hiến cho môi sinh, cho cuộc đời. Và tôi rất lấy làm tự hào là những đứa con, những đứa cháu của Hòa Thượng ở xứ này với trẻ không biết, người chừng ba mấy, không biết thầy Hạnh Tâm đây mấy mươi rồi, xin lỗi thầy mấy mươi rồi, ba mấy, còn rất trẻ quý vị, 40 mấy, 50 mấy, chứ chưa phải là tăng già, tăng trẻ, là những cái mầm non mà mỗi mùa đông, những cái mầm non này sẽ tạo nên một cái sức sống mới gì. Thành ra vì lý do đó mà mùa đông quý vị đừng có nghĩ nó là cái gì ngủ quên ha, hãy đợi đấy, chuyện gì sẽ xảy ra trong mùa xuân vào năm ấy. Thì với cái nhìn như thế thì cũng là một cái gì đó để chia sẻ với đại chúng ha. Và khi tới xứ này đó thì cái thời gian mà thiền đạo gần gũi với đạo tràng, với các thầy nhiều hơn. Tại vì xứ Mỹ quý vị biết, họ mời chùa tới làm gì? Tới làm lễ cũng mấy tiếng đồng hồ đi về, nó không có cái tình tăng lữ. Trong lúc đó, những cái thời gian đi trong cái chuyến hoằng pháp này, một chỗ thì một tuần, có chỗ thì 10 ngày. Thành ra giữa cái tình tăng lữ nó có khác hơn xứ Mỹ. Và mỗi năm đi theo phái đoàn thì thiền đạo cứ nghĩ nó như là một cái trường hạ. Vì nghĩ là 2 tháng, sáng tụng kinh, trưa quá đường, tối thì có những cái giờ học riêng, đọc sách, nghiên cứu, không khác gì một cái trường hạ. Rồi trở về Mỹ, ở California các thầy tổ chức 10 ngày tu, thì mình ghi danh mình tu 10 ngày nữa, coi như một năm mình có thêm một tuổi hạ, thành ra rất là tự mừng. Và cái điều mà thiền đạo thấy ở đạo tràng, ở chùa Viên Giác, là cái nghi lễ Phật đản không giống như là ở những cái đạo tràng khác, nào là chào cờ rồi quốc kỳ, nó có vẻ hình thức hơi bị lỗi thời một tí. Mình phải làm lễ xong cái tính cách thuần tí tôn giáo, tụng kinh niệm Phật, rồi mời Phật tử ăn chay chấm hết, chiều đó thì ca dần ngày. Chứ cái phần mà về ca rồi nó lỗi thời rồi. Con thấy là cái đó là cái mà con thấy giống ở chùa Phật Tổ, mỗi lần làm lễ là không có mấy cái vụ đó. Và cái điều cuối cùng, thiền đạo xin tri ân những người cha, những người mẹ, các thầy ở đây cũng vậy, cũng có một đấng sanh thành ít nhiều đã làm cái tác nhân để cho chúng tôi có được cái thiện duyên ở trong một cái cảnh già lam, và được sự hỗ trợ của các Phật tử lúc nào cũng nhớ ở trong đầu là mình phải làm sao để đền đáp được cái sư của tổ đó cũng không nhỏ. Thì ngày hôm nay chúng ta ít nhiều cũng đã thọ được một cái ân của Hòa Thượng, không trực tiếp thì cũng gián tiếp. Thành ra nhân cái diễn đàn này con cũng tri ân Hòa Thượng đã cho con có những cái cơ hội để đóng góp để hoàn thành cái trọng trách của người tu sĩ. Và ngày chiều nay thì Thiện Đạo sẽ chú tâm về cái phần cái cách tu tập cho quý Phật tử, làm sao ngồi kiết già, làm sao tu niệm Phật, làm sao lại thế. Chiều nay chúng ta sẽ có một tiếng rưỡi ha, thì một giờ thì chúng ta sẽ niệm Phật trước, rồi hai giờ rưỡi thì chúng ta sẽ giải thích là tại sao mình cần chú trọng về cái pháp tu nhiều hơn là những cái lý giải nó trên trời dưới đất, mà mình phải làm nó cái này. Vì đạo Phật là đạo thực tế. Kính chúc quý vị trong 3 ngày tới được nhiều sức khỏe và sẵn sàng, giống như thầy Anh Đức nói đó, cái ly của mình để trống ha, để thọ nhận những viên kim cương, những vàng 24, 27 giống như Hòa Thượng mang đến gửi cho quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trưởng đoàn cùng chư tăng đức tăng ni cùng quý Phật tử thân thương của tu viện Viên Đức có mặt trong buổi sáng hôm nay. Bây giờ Đạo Phật thì chư tăng đức bậc cha bậc thành anh đã nói rất là nhiều, nói rất là hay ha, rất là đầy đủ, không có còn thiếu gì để mà nói nữa. Thầy không biết con nói cái gì. Quý thầy kể từ chùa đó tới bên Pháp, rồi qua tới Đông Hậu, Na Uy, nước lạnh, rồi xuống tới đây rồi quý ngài nói hết rồi không biết nói gì nữa. Bà nói rằng thôi thì không biết nói gì nhưng phải tìm cách để nói để học. Thì A Di Đà Phật cái đi trong cái chuyến hoằng pháp với Hòa Thượng Phương Trượng trưởng đoàn đó thì chúng con đã được nhân duyên đi với ngài từ 2005, và trong cái thời gian 2005 thì có gián đoạn 2 năm, đó là năm 2009 và 2010 thì bị gián đoạn 2 năm. Bởi lý do là chúng ta phải phát nguyện tâm xây cái chùa Đông Hầu, trong thời gian đó không thể đi được, cho nên là phải gián đoạn. Trong thời gian đó thì phải nói rằng là chúng tôi là những vị tu sĩ ở hai ngoại, ở ngoại quốc, thì không có học những cái khóa và những cái trường lớp căn bản như là vận hành hoặc học cơ bản như quý ngài ở bên Việt Nam. Và nói là chúng tôi có một nhân duyên vào chùa tu, là như là biết mà bơi trong biển pháp bằng tự thân, học qua thầy tổ dạy cái gì học cái nấy, và tự mình phải bơi ở trong những cái quyển kinh và những cái bài pháp của quý ngài. Thì bởi vậy cho nên là cái nội điển của chúng con thì rất là cạn, cho nên là đi trong cái phái đoàn học hỏi rất là nhiều từ cái cách diễn giải của quý ngài, cũng như là quý ngài kể những cái câu chuyện rất là vui nhưng mà có rất là đạo vị, cũng học hỏi bỏ túi rất là nhiều. Và với Phật tử cũng vậy, từ bên Mỹ là mấy năm cho đến năm nay là năm đầu tiên của châu Âu, thì cũng có những cái cảm nhận thật sự là cũng có cái phần khác nhau ở xứ Mỹ cũng như cái xứ châu Âu rất là nhiều. Xứ Mỹ thì phần đông thì như quý ngài cũng đã nói đó là người đi tu học đó thì toàn là lớn tuổi không à. Còn qua cái xứ Na Uy của chúng ta đó thì trên 70% là giới trẻ. Và ở xứ châu Âu thì có nhiều cái đặc biệt hơn là Phật tử có thể đi tu học trong những cái ngày bình thường từ thứ hai đến thứ sáu được, nhưng mà bên Mỹ rất là khó bởi vì những cái hoàn cảnh là, ví dụ như bên Mỹ là phải đi làm một ngày 3 ca 4 ca, cho nên là vận dụng thời gian đi làm chỉ có cuối tuần thôi, chẳng những cuối tuần nữa còn phải chạy đi làm nữa. Làm rất là cái người làm neo bên Mỹ rất là thịnh, cho nên là phải làm neo, cho nên Phật tử bên đó rất là khó mà đi tu học. Quý ngài bên châu Mỹ đó, là quý ngài là tổ chức cho cái khóa tu là chỉ có 3 ngày thôi, thứ sáu thứ bảy chủ nhật thôi. Nhưng mà ở bên châu Âu thì quý ngài tổ chức một cái khóa tu 10 ngày được, bởi vì Phật tử ở châu Âu có thời gian hơn, rảnh rỗi hơn. Đó là cái phước của Phật tử ở tại châu Âu này. Để cho một bàn pháo tay những Phật tử ở châu Âu. Thế thì quý vị thấy là cái bên Mỹ thì nắng ấm, bên châu Âu thì chúng ta thấy trong cái thời điểm này vẫn còn lạnh. Thì quý ngài đi từ ở trên phía Bắc và đến đồn hộ của chúng con, quý ngài cũng thấy đó, là ngồi ở trong cái nhà kiến mà nhìn lên bầu trời thấy rất là đẹp. Đối với quý ngài thì thấy rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Nhưng mà đối với con thì nó quen, không có đẹp nữa. Quý ngài như, ô sao đẹp thế, trời tuyết rơi và đóng trên cái nhà kiến đẹp dữ. Thầy Thiền Đạo thường hay nói câu đó. Nhưng mà con thấy, con cười cười, con nói, thầy ơi, thầy thấy đẹp chứ con thấy nó quen rồi. Ngồi ở đây là chỉ là nhắm mắt và thiền, tụng kinh, tham khảo Phật Pháp, thấy thoải mái nhưng mà đẹp thì không có. Thứ hai thì nói đúng là thầy là nhạc sĩ ở mấy cái nơi này là hữu tình, rất là đẹp. Dạ thì đương nhiên thì cũng có đẹp đó, tức là hoa sen trên xứ tuyết là như vậy. Cho nên quý vị thấy là như cái thầy Nguyên Tạng cũng có đề cập đến vấn đề xây những cái ngôi chùa ở trên khắp nơi trên cái thế giới trong hiện tại là một điều rất là cần thiết. Chúng tôi cũng có đồng cảm với ngài Nguyên Tạng cũng như là một số với Phật tử cũng đồng cảm ở một cái điểm đó. Tại sao như vậy? Tại vì có một số Phật tử cũng như là có một số thầy, không phải là tất cả, cũng khác cái quan điểm với chúng tôi là chùa bây giờ quá trời rồi, xoay làm chi nữa. Nghe ra thì cũng có lý, chùa nhiều rồi xoay làm chi nữa thì thật thiệt này thì có lý thiệt. Nhưng mà thực sự là nếu mà nói như vậy thì nó còn trong cái hạn hẹp, nếu mà còn cái nó không phải là cái giải thoát. Tức là Phật Pháp là phải kiến Pháp tràn ư xứ xứ, phải nguy bóng ư trùng trùng. Phật dạy rồi, chư Tổ dạy trong quy mạng, sắp quy mạng. Là quý ngài đó là mong muốn, tức là mong mỏi hàng xuất gia cũng như hàng tại gia Phật tử là phải kiến Pháp tràn, phá để mà tu tập. Có Pháp tràn, có chùa, có đạo tràng thì mình có tu tập, mình có tu tập thì mình có một cái, mình mới mở cái lưu huệ của mình ra, mình mới thấy được cái Phật Pháp nhiệm màu, mình phá dẹp đi những cái nghi thì mình mới bước lên con đường giải thoát được. Cho nên chúng ta thường hay mơ ước là cứ mỗi cái làng như vậy, mỗi một cái tỉnh như vậy phải có một ngôi chùa, ít nhất một cái tượng Phật, tượng Quan tâm. Và khi mà đi ra đường là mình nhìn thấy là Phật Pháp. Thì chúng tôi có năm 2002 là chúng tôi có đi Tích Lan, ở đó có gặp nhân duyên, gặp Thượng Phương Trượng với Ngài Bảo Lạc. Chúng tôi thấy cái xứ Tích Lan đó, là đi ra ngoài đường thấy tượng Phật để khắp cái nẻo đường, khắp góc đường. Mà nhìn vô là tự nhiên trong tâm của mình bừng lên là Phật Pháp. Đó là nguyên nhân mà cái xứ đó họ an hòa, mà họ hiền, của người của họ rất là hiền. Mà chúng bởi vì cho nên nhìn như vậy chúng ta thấy là chúng ta cần phải xây chùa thật nhiều. Chứ đừng có bảo rằng là có chùa rồi xây chi nữa. Như chúng tôi đang xây cái ngôi chùa Đô Hậu, xây cái cổng Tam Quan. Chúng tôi bán từng, phát hành từng cái CD để mà kiếm chút tình tài để mà phát triển, làm từng cái ký giá để bán, làm từng cái miếng đậu để bán, kiếm tình tài để làm. Nó rất là công phu chứ không phải là dễ, và cũng không phải là chỉ có bao nhiêu đó là đủ, mà cần sự hỗ trợ của đàn na tín thí, hỗ trợ khắp nơi để mà mới xây dựng được một cái ngôi chùa. Để cho như là thầy Hạnh Đức nói đó, mình phải làm cái gì, mình đã hy sinh cái gì để cho hàng hậu thế. Nếu chúng ta không hy sinh ngay bây giờ thì hàng hậu thế không có nơi để tu tập và không có cái cơ sở để mà tiếp tục. Cho nên chúng tôi có nói chuyện với một số Phật tử, có người là họ nói rằng là thầy ơi, cái em đó nói là bây giờ là ở chùa ở châu Âu đó, chùa nhiều rồi xây làm gì nữa. Thì chúng ta thấy là ngày xưa đó là nói chuyện với nhau là rất là Phật Pháp, nhưng mà bây giờ là lo làm ăn không à, không có còn Phật Pháp nữa, là thấy cũng hơi buồn. Buồn là bởi vì người ta không có đi theo cái con đường giải thoát, mà người ta đi theo cái con đường thế gian rất là nhiều. Mà nói là đi con đường được thế gian là chỉ là sanh tử luân hồi thôi, khổ. Mà Phật Pháp đã có rồi mà không phát triển, mà chỉ nói một cái câu như vậy là thấy là cái vị này đó là Phật Pháp rất là cạn cợt. Nhưng mà khi mà nói chuyện đó, thì toàn là con biết Phật Pháp rất là nhiều và quen mà là thầy của một bậc đạo sư, một vị rất là nổi tiếng, một vị là nói là Phật Pháp rất là thâm sâu. Nhưng mà nói cái câu là chùa đã có nhiều rồi sai làm chi nữa, là chúng tôi nghĩ là vị này không hiểu gì Phật Pháp hết. Tại sao chúng tôi nghĩ là nó là như vậy? Tại vì là khi mà mình có chùa, có nhiều chùa như chúng tôi nói, là nhiều cái tượng, mà phải làm sao để mà thiết lập những cái tượng Phật hay là tượng Quan Âm trên những cái đỉnh núi đó, người ta nhìn cho người ta nhớ lại, gợi lại Phật tánh cho họ để họ tu. Và mình nhìn cái tướng mình mới đi vào cái tâm. Cho nên là mình phải cần phải có những cái ngôi chùa hiển hiện rồi, càng chùa càng đẹp càng tốt. Đó là cái tâm ý của chúng tôi. Như vậy với chúng tôi mơ ước được cái chùa thật đẹp để làm cái gì? Để là một cái hình ảnh cho cái người ngoại quốc, người ta nhìn vô người ta thấy văn hóa Phật giáo, người ta vào người ta hỏi. Chứ không phải là xây một cái chùa đẹp và để là về cái danh. Không phải như vậy. Mình đã tu rồi là coi cái danh vọng là như là một đôi dép bỏ. Đó là chư tổ đã dạy như vậy rồi, và mình đã học như vậy. Mà mình xây chùa không phải để là được người ta khen, mà mình xây chùa để được người ta chiêm ngưỡng hơn là được người ta khen. Nếu mà xây cái quan điểm mà nói xây chùa to rộng để mà người ta khen mình là giỏi, làm được, là chỉ là đọa thôi, chứ không có một cái giải thoát nào. Phải nghĩ như vậy. Mà người ta nói gì nói nữa, mình người ta động tâm mình chớ động, như thầy Hạnh Đức có nói. Tức là mình, người ta nói thì nói, mặt người nói, mình cái tâm ý của mình vẫn làm thì làm. Cho nên là quý vị thấy là mình cần phải phát triển chùa chiền, mình làm càng đẹp càng tốt. Mai mốt là ở nghe Hòa Thượng kể ở đây đó là có sẽ xây lên cái cổng Tam Quan rồi rất là đẹp, chúng tôi rất là hoan hỷ. rất là hoan hỷ. Tại sao mà mình hoan hỷ? Tại vì mình sẽ đưa Phật Pháp vào cho người Đức trong tương lai, đưa Phật Pháp vào cho người Pháp trong tương lai. Ví dụ như Ngài Khánh An, Ngài Hòa Thượng Minh Tâm, Ngài xây một cái ngôi chùa như vậy. Có nhiều thầy nói là Ngài không có người kế thừa mà xây làm chi cho lớn. Thì xin thưa, Ngài không có người có kế thừa, nhưng mà Phật Bổ Sứ biết đâu hàng chắc của mình, chứ đừng có nói hàng bây giờ, họ sẽ là những người không phải là người Việt Nam mà sẽ là người Pháp 500 năm sau hoặc là 3 năm sau. Có thể sứ Đức này bây giờ là hiện tại là ăn chay rất là nhiều, 5 năm trăm sau có thể là đây là một cái sứ Thiên Chúa Giáo, mà biết đâu 500 năm sau là một cái sứ Phật Giáo mà mình không còn nói tiếng Việt Nam nữa. Phật Giáo sẽ là nói tiếng Đức không? Mà nếu không có ngày hôm nay là cái tu viện Viên Đức này, hoặc là cái chùa Viên Giác, hoặc là cái chùa Khánh An, thì làm sao cái Phật Giáo của Đức trong 3 năm sau hoặc là 500 năm sau sẽ là một cái nước Đức này cho trở thành Phật Giáo, nếu không có như vậy. Cho nên mình xây chùa là mình chỉ phát cái tâm nguyện thôi, để hoàn pháp thôi. Còn được hay là mất đó là nhân duyên. Quý ngài cũng thường hay dạy như vậy mà, mình lo cái gì? Cho nên chúng con vì giá xây cái ngôi chùa như vậy, Phật tử khuyên rất là nhiều. Người ta khuyên là thầy ơi, thầy đừng có xây lớn. Thầy xây lớn mà bây giờ hiện tại thầy không có tiền. Thầy xây rồi thầy mượn tiền, rồi thầy làm ông nổi á, nhà băng nó kéo, rồi Phật tử chửi thầy á. Họ thương mình, họ khuyên mình, nhưng mà chúng ta nói là anh nói như vậy thì nó thế nhân pháp, còn thầy thì nghĩ Phật pháp. Anh buồn, anh nói tại sao anh nói anh là thế gian. Nên anh buồn thời gian cái lại anh tới anh nói chuyện với mình nữa. Nhưng mà thiệt sự nó nói là anh nghĩ là làm như vậy là sẽ bị nhà băng nó kéo, rồi mình không có còn chùa, rồi người Phật tử nói mình nó là xây chùa tại mình, cho nên nó là mới làm cho không đúng, cho nên nó là nhà băng nó kéo rồi mình không có còn gì nữa. Nó cho nên mà mình thì nói ngược lại, thì mình nói là anh nói như vậy thì nó đúng, nhưng mà thế gian, còn thầy nghĩ thì nó khác. Thầy nghĩ ngược lại là mình phát tâm mình xây chùa, hiện tại mình khó khăn, thì bây giờ mình xoay cái ngôi chùa lên, nếu được thì nó là một việc tốt, mà nếu mà nó không được mà nhà băng có kéo đi đó thì thực sự là cũng giống như mình chưa bao giờ xoay, có gì đâu phải sợ. À, cho nên đó là bình yên, mà cứ tự nhiên đó là cứ phát tâm xoay, được không được cái chuyện đó là chuyện của ngài ở trên, Phật Bồ Tát Chư Long Thiên Thanh chúng gia hộ, còn mình chỉ là cái lòng của mình nữa. Vì vậy mà chúng tôi xây được cái ngôi chùa mà bây giờ nhìn lại sau lưng thấy mất hồn sợ. Tại sao mất hồn là sợ? Tại vì mình không ngờ là mình xây lên tới là 2 triệu euro, không mười đó là mượn được nhà băng là 11.2 triệu kron, tương đương với là 1.2-1.3 triệu euro, mà nhà chùa làm gì có chuyện mà nhà băng cho mượn, mà gì mà họ cho mượn, rồi cộng thêm Phật tử và phát tâm nữa thì phải lên đến 2 triệu mấy euro không? Mình nhìn lại mình mất hồn, mà mình không ngờ mà cái số tiền nó quá lớn, mà cái khả năng mình, cái thân của mình nó nhỏ bé, nó lùn hạn hẹp, mà mình dám cái gan mình làm, mình sợ chứ. Nhưng mà vẫn phát tâm vì Phật pháp, nghĩ cho 200-300 năm sau là vì như vậy là chúng tôi làm như vậy.
Mà nói sao nhà hàng cho mượn, nhà băng cho mượn?
Nói sao nhà băng cho mượn thì chúng con nói như thế này. khi mà lên đó, mà hỏi nhà băng cho mượn đó, quý vị biết là mấy ông vòng hỏi là tiền đâu mấy ông có, rồi làm sao để mấy ông trả nợ lại cho nhà băng. Thì con có nói là ở nhà nước đó, mỗi năm nó cho mỗi một hội viên đó, mà chùa có đó, mỗi một hội viên như vậy đó, thì họ cho được là 50 euro, tương đương là khoảng 500 kron, thì tương đương với 50, mà chúng tôi có thì khoảng 500 hội viên, thì được bao nhiêu? 500 hội viên thì là được 25.000 kron mỗi một năm. Mỗi một năm đó là chính phủ cho đó, rồi cộng với cái chùa cũ đang có thì bán cũng có thể được là 2 triệu đó, thì vẫn chưa đủ để mà họ cho mượn. Thì xong cuối cùng thì con muốn nói là ông có nhìn lại đi, ông thấy đó là các cái cơ xưởng họ xoay lên á, thì họ bị gọi là phá sản,
bankruptcy.
Nhưng mà chùa đó, hồi giờ tôi hồi nhỏ tôi lớn lên tới bây giờ đó, tôi chưa bao giờ nghe cái chùa nào mà bị phá sản hết á.
Chùa nào bị kéo hết.
Chưa bao giờ nghe cái chùa nào phá sản hết á. Mà Phật tử họ luôn luôn là phát tâm dù cái hình thức này hình thức nọ để họ giữ cái ngôi chùa, mà cái ngôi chùa là cái tâm linh, mà cái khi mà cái tâm linh á mà của họ mà có, không bao giờ họ bỏ cái tâm linh, bỏ cái thân này chứ không có bỏ cái tâm linh đâu. Cho nên á là ông nghe ông nín, ông xếp nhà băng ông không có nói, nhưng mà thôi mới bị về đi, rồi chúng tôi sẽ trả lời sau. Thì lần một tuần sau thôi, ông kêu lên, tôi với anh Phật tử là thư ký lên, thì ông nói là bây giờ mấy ông muốn mượn vừa bao nhiêu, thì con mới mừng là chắc là họ cho mượn rồi đó, cho mượn cái số tiền mà mình muốn rồi đó, là hồi đó con mình muốn mượn là 7 triệu kron thôi, là đủ để xoay lên cái sườn thôi. Chứ mình không dám mơ mộng mà xoay luôn để cho mà vô ở luôn. Thì ông mới nói rằng là quý ông có thể mượn 11 triệu hai. Cái mình nghe mình choáng váng mặt mày. Mình giống như mình nằm trong mơ. Nếu mới quay qua tôi hỏi cái anh tôi nói chuyện với cái anh thư ký đó. Anh nói, nếu vậy thì mình mượn mình xoay luôn hay. Thì anh nói, chỉ là quá tốt rồi. Tôi nói, vậy thì tôi cho tôi mượn 11 triệu hai. Rồi thì xoay lên là vô ở luôn trong vòng khởi công cho đến 2008, 2009 là vô ở luôn. Đó là nhờ cái khổ tiền nhà băng mà họ cho mình mượn mình xoay lên luôn. Là mình không ngờ. Mình không ngờ là nhà băng họ cho mình mượn như vậy. Đó thì tại vì thực sự đó là nãy chúng tôi nói là cái thân này nhỏ bé, cái thân này nó lùn, nó khả năng nó không có mà mình làm được như vậy là thực sự. Họ nói là cái niềm tin và cộng với cái sự gọi là cái trì kinh, sự gia hộ của Chư Long Thiên Thánh Chúng. Cho nên chúng tôi thường hay khi mà tụng cái thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, tôi nói là cầu nguyện cho chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Thánh Chúng, chư Long Thần, chư Hộ Pháp gia hộ cho con xây cái ngôi chùa thành tựu. Cho nên chúng tôi khi mà bắt đầu xây chùa là phát tâm tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mỗi ngày. Phải nói là rất là tuyệt vời. Làm cái gì nó cũng trôi chảy hết, không có cái gì mà nó bị ngăn cản hết. Chỉ có cái là mình phải thì vận dụng cái tâm lực của mình thôi. Và cái đó là cái mà khó thôi. Còn là những cái chướng ngại nó không có khó. Kể cả những cái sự mà gọi là ngăn cản mà lớn đó nha. không dám nói nhưng mà ngăn cản lớn đó, vẫn trôi qua. Là giờ phải nói là chúng tôi chỉ nghĩ rằng là quý ngài ở trên giúp đỡ thôi. Tại sao là chúng tôi nghĩ như vậy? Chúng tôi nghĩ là ở cái xứ Trần Hem đó là chúng tôi không có phải là nơi mà chúng tôi trụ là ở Phần Lan hoặc là Áo, chứ không phải là ở Trần Hem. Nhưng mà nó vòng vòng quý ngài trên bổ xứ sao cho tôi lọt ra, không có đi Phần Lan. Đó là ngài Phương Trượng có chứng kiến, và chúng tôi đã hứa khẽ và quý ngài đã hứa khẽ rồi là cho qua Phần Lan rồi. Nhưng mà rồi khi mà cái buổi họp cuối cùng đó, lại là không phải là chúng tôi mà là thầy Hạnh Thông đi Phần Lan, rồi chúng tôi là gọi lại, chúng tôi tiếp tục đi dạy học. Rồi cái rồi sau đó là Phật tử ở đó cái họ thỉnh thẳng cái tên của mình luôn, là ông sư phụ kêu lên muốn hỏi giờ có đi Trần Hem không thì mình đi. Thì lên đến đó thì đó là như vậy đó, giống như là có một sự sắp xếp của quý ngài. Cho nên xây chùa đó là cái tâm mà tu Phật của mình á, tôi nghĩ là mình không có sợ gì hết. Chỉ sợ mình không tu, chúng ta từng thường hay nói câu như vậy, chỉ sợ mình không tu thôi. Chứ còn nếu mà mình tu tập thì mình cũng chẳng sợ gì hết. Mà nếu có cái gì nữa cũng không sao, nhưng mà có sao cũng chẳng sao. A Di Đà Phật. Đó là nói về cái vấn đề xây chùa. Thì trong cái thời gian mà đi cảm niệm như Phật tử rất là, khi mà quý ngài mà tới đạo tràng của chúng con thì Phật tử họ rất là hoan hỷ, rất là thích. Cho nên là họ mong muốn là qua sang năm nếu mà phải đoàn còn thì xin thầy thỉnh tiếp tục. Và đi hết một cái đoạn đường như vậy thì chúng con thấy là nơi đâu thì Phật tử cũng rất là hoan hỷ, rất là phấn khởi trong cái sự mà nghe pháp và tu tập tu học của quý ngài. Đó là cái cảm niệm, cái cảm nhận của chúng con trong cái gần tháng đi theo phái đoàn, bởi vì là chúng con là đi cũng nhập đoàn từ ở bên Phần Lan thôi. Và phải nói rằng là đi với phái đoàn là học hỏi rất là nhiều. Và trong cái tăng đoàn thì quý ngài thì là những vị lỗi lạc, và quý nào cũng có cái hay của mình. Cho nên phần của chúng con thì cái sở trường là chỉ dựa vào những cái bài nhạc của chúng con viết và chia sẻ với quý Phật tử. Thì cũng đến đây chúng con đã cống hiến là 3 bài nhạc rồi, và bên đến đây thì sẽ cống hiến một cái bài nhạc là Tìm Về Chốn Xưa. Thì vào ngày mai lúc 8 giờ tối sẽ chia sẻ với quý vị với một cái bài nhạc rất là đặc biệt, Tìm Về Chốn Xưa như thế nào. Thì đến đây thì thời gian không có hạn, muốn nói nhiều nhưng mà nói cũng không được, hết giờ rồi. Xin hẹn lại ngày mai ai cũng được.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Phương Trượng, trưởng phái đoàn. Cung kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Và kính chào tất cả quý Phật tử lần đầu tiên gặp mặt ở tu viện Viên Đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Trong cái chuyến hành trình năm nay là lần đầu tiên mà chúng con được tham dự để đi qua Âu Châu. Trải qua 2 tháng từ cái ngày đặt chân tới phi trường Paris, là ngày 22 tháng 3, và ngày trở về là ngày 22 tháng 5, 2 tháng đúng. Thì đến đầu tiên là chùa Khánh Anh ở Pháp, mà sau đó tới ngày 26 đó thì ôn phương trường qua. Và trong cái tuần đầu tiên đó thì phái đoàn được chia ra làm 3. Một là ở lại chùa Khánh Anh là có ông phương trưởng, hai là chúng con với thầy Hạnh Đức thì đi thị sĩ hướng dẫn cho Phật tử ở đó. Thứ ba là Thượng tọa Thông Triết, thầy Thiện Đạo với đi sư Minh Huệ thì đi chùa Phổ Hiền ở Pháp của sư bà Hạnh Tuấn. Tuần thứ hai thì là chùa đi Đôn Hậu, Na Uy của Đại Đức Viên Giác. Tuần thứ ba là chùa đi đoàn đi chùa Phật Quang ở Thụy Điển của Đại Đức Tịnh Phước. Thứ tư là chia làm hai, một là đi chùa Liên Tâm ở Phần Lan của Đại Đức Thích Hạnh Bảo, và một là đi chùa Quán Thế Âm ở Đan Mạch của sư cô Hạnh Khánh. Như quý vị biết thì ngôi chùa cũng mới được thành lập chỉ có mấy tháng, chưa đầy một năm. Và sau đó là chùa phái đoàn sẽ gặp nhau ở chùa Linh Thú ở Berlin của ni sư Diệu Phước. Và sau đó nữa là chùa đi Bảo Quang của sư bà Diệu Tâm. Và trước khi đi đó thì cũng chia làm hai, là Thượng tọa Nguyên Tạng với ni sư Minh Huệ là đi qua trước, với lại thầy Thiện Đạo đi qua trước để giảng vào ngày thứ bảy khai mạc. Còn phái đoàn còn lại sẽ đi lễ nhận cái giấy của chính quyền thành phố trao cho ni sư làm chùa, cũng như dự cái buổi lễ, thay vì là lễ đặt đá thì đó là lễ trồng cây để cầu nguyện cho sư bà xây cái chùa Phổ Hiền. Sau đó rời khỏi chùa Bảo Quang thì đến chùa Viên Giác, được coi như là chùa nhà trong hai cái tuần cuối, là chùa Viên Giác và chùa Viên Đức. Thì chùa Viên Giác thì quý vị cũng đã thấy rồi, và ở đây thì chúng tôi chỉ thấy được cái cảm giác rất là mới mẻ, rất là tuyệt vời ở cái khâu quản lý. Có thể nói với cái chỉ với cái quản lý không thôi thì mình mới có thể nói được là nó thành công như thế nào. Nhìn cái thành công là bởi vì nó có sự quản lý tốt. Không có bất cứ sự thành công nào mà cái khâu nội bộ bên trong nó rệu rã, nó vụn vặt và nó không quản lý được tốt. Từ lúc mới bắt đầu năm 1978, Hòa Thượng bắt đầu có cái tên Viên Giác, cho đến ngày hôm nay trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cực khổ và bao nhiêu sự thành công mà tới ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được, đó là một sự hy hiến lớn lao. Mà chẳng những sự hy hiến đó về tài, về vật, mà về cái công sức đào tạo, cái kế trăm năm, đó là cái sự trồng người mà Hòa Thượng đã gây dựng được một cái lớp hậu bối kế thừa vững vàng như ngày hôm nay, để rồi Hòa Thượng ung dung bước trên con đường phương trượng ở tuổi 56. 56? 56, tức là bước trên cái phương trượng, bước trên cái con đường ung dung đó, không còn vướng bận bởi chức vụ trụ trì, mới ở cái tuổi năm mấy thôi. Thì xin thưa là rất là hiếm có, để rồi ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là bao nhiêu cái có của ngày hôm nay tại chùa Viên Giác. Sự kế thừa, ví dụ như tờ báo Viên Giác đi, tờ báo Viên Giác là có mặt trước khi Hạnh Tuệ ra đời. Tức là năm 1978 là tờ báo đó đã ra đời rồi. Và tới ngày hôm nay nó vẫn giữ nguyên giá trị của nó, đi khắp các nước châu Châu. Có thể nói đó là một điều mà tuyệt vời mà mình có thể học hỏi được trong cái chuyến hoàn pháp này. Và có thể trong mai sau trên con đường hoàn đạo, dẫu cho Phật bổ xứ bất cứ nơi đâu, thì cái học hỏi đó cũng không bao giờ cạn dừng được. Và tiếp theo là đến chùa Viên Đức của ông Phương Trượng ở đây. Thì trên đường đi, phái đoàn ghé chùa Vô Lượng Thọ của thầy Hạnh Tấn, rồi chùa Phổ Đà của tọa Đồng Văn trước khi đến đây, Phổ Bảo. Và rồi sau cái tuần này, thứ Chủ Nhật là chùa đi Ý, đi đoàn đi Ý, đi Thụy Sĩ và đi Nice. Thì đó là kết thúc cái chuyến hoàn pháp. Thì trải qua 8 tuần với 17, 18 ngôi chùa và đạo tràng đã trải qua, riêng cá nhân con thì với hơn 15 bài pháp lớn nhỏ của các đạo tràng, thì mình nghĩ đó là một cái chuyến hoàn pháp 8 tuần đầy ý nghĩa, cũng đầy mệt mỏi và cũng nhớ nhớ Mỹ rồi. Những cái cái công việc đang chờ đợi trước mắt về là chỉ có lao vào để làm thôi chứ không kịp. Những cái công việc học cũng lên lịch hết rồi, những cái việc cho phụ giúp với Hòa Thượng Nguyên Siêu ở chùa Phật Đà để lo cho cái khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 3 thì cũng đã lên khuôn hết, chỉ về là lao vào công việc. Thì mọi thứ đã được Sư Tôn Đức trình bày hết rồi, thì cái cảm giác của chúng con ở nơi đây xin được thâm tạ ân đức của Hòa Thượng, cầu nguyện cho Hòa Thượng luôn luôn dồi dào sức khỏe để mà làm cái chất keo kết nối tất cả những thành viên trong đoàn, cũng như cầu nguyện cho tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni trong đoàn được luôn luôn yên bình và thu xếp cái thời gian cho nó tuyệt vời như cái năm này mình đi, tức là từ đầu cho đến cuối được trọn vẹn. Xin thưa là rất là ít khi Chư Tôn Đức rời bỏ cái ngôi chùa của mình đang trụ trì mà đi trong vòng suốt 2 tháng đó mà không có vướng bận. Thì cũng cầu nguyện cho quý Phật tử cũng chân cứng đá mềm mà vượt qua tất cả những cái trở ngại trong cái đời sống của mình, ân oán giang hồ gì đó thì chúng ta gác lại trong những cái thời gian chúng ta tu học, để rồi nhờ những cái công đức này mà mình có thể xây dựng được cái tinh thần tu học ở tại nơi đây vốn đã rất mạnh mẽ và vốn đã có rất nhiều nhiệt tâm của tất cả quý thiện hữu nam nữ Phật tử nói chung. Tinh thần tu học này đã dàn trải khắp các chùa ở Âu Châu, mà chúng tôi thấy rằng cái tinh thần đó rất mạnh mẽ và cái sự tu học thực sự được thể hiện ngay ở trong những câu hỏi mà cuối mỗi cái khóa tu, đó là chương trình vấn đáp Phật Pháp. Thay vì ở Mỹ chúng tôi phải nhức đầu vì phải nói là trả lời sau đây với những cái câu mà người ta đánh phá trong những cái thời buổi ngay bây giờ, nhưng người Phật tử của mình ở tại cái các quốc gia mà đã trải qua thì chúng tôi thấy được tinh thần học hỏi Phật Pháp đó là tinh thần chính, và có thể đã bị ảnh hưởng, đã bị chiêu cảm từ 24 cái khóa tu học Phật Pháp Âu Châu, và tiếp tới đây sẽ là khóa thứ 25. Thì hy vọng quý vị giữ cái tinh thần tu học đó cho mãi cho đến ngày nào mà mình rút cái hơi thở cuối cùng thì thôi. Dạ. Thì cái buổi giảng của chúng tôi vào ngày mai sẽ nói cho quý vị nghe về cái vô thường thị thường. Vô thường thị thường đó là một cái chân lý bất di bất dịch trong cái cuộc đời này. Bất cứ mọi thứ trong cuộc đời này đều được lý giải trên cái phương diện là duyên sinh và vô ngã. Mà đã duyên sinh và vô ngã thì nó không có yếu tố thường còn. Mà có thể lý giải một cách đơn giản là vô thường đó là một cái điều rất là căn bản bình thường của cuộc sống. Cuộc sống sẽ không có được nếu không có yếu tố vô thường. Ấy vậy mà chúng ta cứ phải khổ đau bởi sự vô thường, tại vì nó là một chân lý của cuộc sống. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ tham dự vào cái khóa tu học này được đông đảo, và cầu nguyện chư Phật gia hộ quý vị được an bình trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin tự giới thiệu về mình. Chúng tôi tên Minh Huệ, Tỳ Kheo Ni Minh Huệ, là đệ tử y chỉ của Hòa Thượng Phương Trượng. Thưa quý Phật tử, thưa quý Thầy, hồi nãy giờ, từ đầu giờ tới bây giờ thì quý Chư Tôn Đức đã trình bày qua những cái ý tưởng cảm nghĩ của các vị rất là đầy đủ trong cái chuyến hoằng pháp Âu Châu năm nay. Thì còn riêng con á, thì ở tại chùa Viên Đức này là chương trình cho cái khóa tu học trong chuyến hoằng pháp thì tại đây là có thể là chấm dứt rồi. Cho nên là con xin có một cái từ cảm nghĩ, con xin được thưa, kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Cái gì cũng vậy, là do cái nhân duyên chúng ta học Phật Pháp duyên, tức là cái tất cả đều có cái nhân duyên. Khi nào nhân duyên thành tựu thì mọi việc nó thành tựu, và duyên hết thì các việc nó sẽ tan. Con nhớ lại từ năm 1994, lần đầu tiên con cùng với các thầy cô đi du học ở Ấn Độ. Thì lúc đó thì qua Ấn Độ đi học lần đầu tiên thì cũng không có những cái bậc thầy ở nước ngoài hay là những cái vị Phật tử mà để ủng hộ, hay là ở trong nước chúng con cũng không có những cái vị thầy để mà ủng hộ về tài chánh hay là ủng hộ về tinh thần, do cái theo các vị thầy để mà cùng ham học thì xin đi vậy thôi. Thì qua tới Ấn Độ năm đầu tiên thì chúng con được gặp Hòa Thượng dẫn phái đoàn đi qua Ấn Độ để chiêm bái Phật tích. Thì về lại tới Delhi đó thì thầy có dừng lại đó một ngày để mà thăm chư Tăng Ni đang du học ở đó. Và mỗi một năm thì thầy cũng đều đi lễ Phật ở các cái thánh tích, và lần nào cũng về cũng dừng lại ở tại Delhi để thăm hỏi Tăng Ni. Thì lần đầu tiên gặp thầy thì chúng tôi cũng đâu có biết thầy là ai, nhưng mà nghe giới thiệu về cái sự tiếng vang của thầy ở nước ngoài từ lâu thì cũng rất là kính ngưỡng. Thì lần đầu tiên đó gặp thầy thì các thầy cô đến, thì trong đó có thầy Hành Chánh là cũng trong cái môn phái của dòng Trúc Thánh của Hòa Thượng. Thì đi du học cùng với lớp với chúng tôi. Thì nói chung á, là Tăng Ni đi du học ở nước ngoài lúc đó đó thì chỉ là đi với cái sự tự túc của mình, cho nên về tài chánh thì rất là eo hẹp. Vì vậy cho nên là khi mà qua học 2 năm đầu á, thì còn đủ tiền, chắc là chúng tôi dự bị là chắc là học 2 năm đầu rồi xong rồi thì đi về thôi, bởi vì không có còn đủ tiền để mà học tiếp. Thì lúc đó có thầy Hành Chánh mới giới thiệu nữa là nếu mà cô học được thì cô ráng học, thì có thượng tọa Như Điển ở Âu Châu đó, thầy còn có thể support cho được một số Tăng Ni nữa. Thì lúc đó thầy Hành Chánh nói như thế, nhưng mà mình nghĩ là thầy nói cho vui. Nhưng mà khi mà thầy trở lại đó thì chúng tôi có đi cùng với phái đoàn lên thăm, thì thầy Hành Chánh có thưa qua được Hòa Thượng Hứa Khả để ủng hộ cho cái sự theo dõi học tiếp chương trình ở tại Ấn Độ của chúng tôi. Thì lúc đó được Hòa Thượng là cho thêm là cũng khoảng 10 phần học bổng nữa. Mà lúc đó là những người như chúng tôi là những người đi là những người đi trước. Trước nữa thì có Hòa Thượng Chân Thiện với một hai thầy thôi. Sau nữa tới cái lớp của chúng tôi qua thì tới mười mấy người. Thì Hòa Thượng cũng đã cho gần giáp hết trong cái số của chư Tăng Ni đó. Thì nhờ cái ơn đức của Hòa Thượng là bảo bọc cưu mang giúp đỡ cho từ cái lúc mà 1997 rồi cho tới 2002 là Hòa Thượng đã giúp. Cho nên là chúng tôi đã hoàn thành cái chương trình học của mình. Thì là một cái điểm mà chúng tôi ấn tượng nhất và không bao giờ quên được. Đối với Hòa Thượng thì vừa là một bậc thầy khả kính, và cũng đôi khi là một người cha, và cũng đôi khi cũng là một người mẹ. Bởi vì thầy dạy những cái sự dạy dỗ của thầy á, nó đúng vào cái thời điểm và nó đúng vào cái con người. Cho nên đối với riêng con á, thì con nghĩ thầy vừa là một người cha và một người mẹ, một người thầy. Cho nên khi mà con học xong chúng tôi học xong ở Ấn Độ rồi thì thầy mới nói là bây giờ bên về Việt Nam thì cũng có nhiều thầy cô, cho nên là nếu mà cô có thể đi qua nước ngoài để mà là làm việc tiếp với quý thầy ở bên đây để mà báo Phật ân đức và báo ơn thầy tổ. Thì do đó cho nên chúng tôi cũng xin phát tâm được đi. Nhưng mà khi mà đi qua tới nước ngoài thì thưa quý vị, đối với một cái vị tu sĩ như là từ trước tới giờ mình chưa có ra làm việc với xã hội, chưa có ra làm việc với lại Phật tử, thì cho nên là cũng có nhiều cái mà mình nó hơi hạn chế. Vì vậy cho nên trong cái lúc làm việc ở nước ngoài thì chúng tôi cũng gặp nhiều cái khó khăn và nhiều cái rốt lâm, cho nên là tất cả cái gì thì nó cũng có hợp thì có tan. Cho nên nhưng mà sau đó thì được Hòa Thượng dạy cho những cái cách để mà mình tiến tu và mình đối trị với cái phiền não. Cho nên là rồi mọi thứ thì nó cũng được vượt qua. Rồi khi mà chúng tôi qua tới Mỹ năm 2004, thì tới năm 2005 thì được có nhân duyên thì tháp tùng với phái đoàn đi theo để mà đi hoằng pháp ở nhiều nơi ở trên nước Mỹ. Và năm nay thì lần đầu tiên chúng tôi được Hòa Thượng cho phép là đến Âu Châu để cùng với phái đoàn để đi chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử. Thì đi qua các nơi và làm việc với lại quý thầy trong phái đoàn, thì lúc nào Hòa Thượng cũng tỏ ra là một cái bậc minh sư để mà nhắc nhở và chỉ bài, hay là đối với những cái nơi mà đi thăm viếng, Hòa Thượng cũng là một cái người rất là am hiểu về lịch sử cũng như là về tất cả các đất trên cái đất nước Âu Châu, phong cảnh cho đến lịch sử thì Hòa Thượng đều thông và dịch cũng như là giải thích cho phái đoàn được hiểu rõ hơn. Khi mà đi qua tới lần đầu tiên thì tới tại Pháp là chùa Khánh Anh, rồi cũng như thầy Hạnh Tuệ vừa kể những cái nơi mà chúng tôi đã đến. Và tuần trước thì khi mà trở về tới tại chùa Viên Giác thì lần đầu tiên được tham dự cái lễ Phật đản ở tại nơi đây thì rất là đông. Thì theo như sự đoán của thầy thì là khoảng 5.000 hoặc là trên 5.000 Phật tử về tham dự. Và cái cách tổ chức cũng như là lễ thì nó đặc biệt, rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Bởi vì từ lâu rồi thì chúng tôi ở Mỹ cũng gần 10 năm và cũng đi tham dự nhiều cái lễ Phật đản ở các nơi, ở các cái chùa riêng. Nói về giáo hội tổ chức chung thì mình không nói làm gì, nhưng mà các cái chùa riêng như là chẳng hạn như chùa Viên Giác đó thì cái lễ rất là trang nghiêm và rất là đông. Thì trong đó những cái quầy hàng được bày bán là đủ thứ mặt hàng cũng như là một cái hội chợ nhỏ nhỏ, thì nó khác với lại bên Mỹ. Chưa có cái chùa riêng nào, chùa tư nào mà được tổ chức một cái đại lễ mà nó lớn như vậy, mà đông người như vậy. Rồi còn cái đó là cái mặt ở bên ngoài, còn cái việc ở bên trong về nghi lễ tán tụng hay là có các sư Tây Tạng để mà hòa nhập làm cho cái buổi lễ Phật đản nó rất là trang nghiêm và nhiều màu sắc. Rồi cho đến cái chương trình văn nghệ mà của các em thiếu nhi trong gia đình Phật tử của chùa Viên Giác cũng rất là đặc biệt, rất là nhiều cái màn kịch và biểu diễn nó cũng rất là sôi động, nó hay, rất là hay. Thì đó là cái sự nhận xét về cái buổi lễ tại chùa Viên Giác. Còn thì đối với cái ân đức của Hòa Thượng thì con được cái nhân duyên mà được làm y chỉ của thầy cũng là một cái đại sự nhân duyên của con. Thì con hôm nay tới tại chùa Viên Đức này, con xin được nói lên cái lòng tri ân thành kính của con đối với Hòa Thượng, là cũng là một vị thầy cao cả, là luôn luôn lúc nào cũng để tâm đến những người đệ tử và nhắc nhở cũng như là dìu dắt cho những cái bước để mà tiến trên con đường tu tập để hàng phục phiền não và mau đến cái con đường đạo quả viên thành. Thì con xin đảnh lễ Hòa Thượng và thành kính tri ân Ngài. Và trong cái ơn của Ngài trong môn một thì con bây giờ để mà báo Phật ân đức và báo ơn Thầy Tổ thì con sẽ nguyện làm tất cả những gì mà có khả năng của con có thể làm được cho Thầy Tổ, cho Phật giáo và cho tất cả chúng sanh, thì con cũng sẽ xin nguyện được làm để mà báo đền cái ân đức đó. A Di Đà Phật, đó là cái phần về cảm nghĩ của con với Hòa Thượng, đối với Hòa Thượng. Thì chúng tôi cũng tiếp theo cũng xin nói về cái cảm tưởng của riêng mình trong cái chuyến hoằng pháp này. Thưa quý vị, là hôm nay là chúng tôi là cũng tính ra là gần đúng 2 tháng ở trên cái xứ sở Âu Châu này, và đi qua rất là nhiều cái đạo tràng, nhiều cái nơi để mà chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử. Trước nhất là chúng tôi xin nói về chùa chiền của trên cái đất nước Âu Châu này. Mặc dù chùa thì so ra nó ít hơn ở bên Mỹ, nhưng mà phải nói là chùa nào nó ra chùa nấy, là chùa rất là to. Chẳng hạn như chùa Viên Giác, hoặc là chùa Linh Thú, chùa của sư bà Bảo Quang, hay là chùa của thầy Tịnh Phước ở Thụy Sĩ, hoặc là chùa của thầy chùa Đông Hậu của thầy Viên Giác. Thì đó là những cái ngôi chùa mà có thể nói là rất là đẹp, rất là uy nghi mà chúng tôi đã đi qua. Và cái tinh thần của Phật tử đó thì cũng rất là đặc biệt. Nếu mà so ra với cái sự nhận xét của chúng tôi ở bên Mỹ á, thì tinh thần tu học của Phật tử ở Âu Châu phải nói rằng là rất là tinh tấn, rất là giỏi. Bởi vì trong đạo tràng nào quý vị cũng chăm chỉ nghe pháp ra đến tham dự rất là đông. Thì khi mà quý thầy hỏi ra trong đây được bao nhiêu người ăn chay trường thì có rất là nhiều người đưa tay, và có bao nhiêu người thuộc kinh Lăng Nghiêm thì trong đó cũng rất là đông Phật tử thuộc kinh Lăng Nghiêm. Mà điều đó thì ở trên các đạo tràng ở bên Mỹ thì khó, rất là ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Còn ở đây thì rất là nhiều. Mà đặc biệt đó là cái giới trẻ thì tham gia về những cái khóa tu học cũng rất là đông. Phải nói là đông, đông nhiều hơn là ở bên Mỹ nhiều. Thì khi mà chúng tôi xong những cái khóa giảng ở tại các cái đạo tràng ở chùa rồi thì Phật tử cũng có mời đi về những cái tu gia để mà làm lễ cầu siêu, cầu an hoặc là an vị Phật. Thì thưa quý vị, là chúng tôi cũng đến rất là nhiều cái đạo tràng, nhưng mà ở tại nhà tu gia thì nhà nào cũng vậy, có cái đạo tràng riêng của nhà đó nhưng mà rất là trang nghiêm, và người nào cũng thỉnh Phật rất là đẹp, thỉnh Phật rất là giá trị. Thì cho nên là qua đó thì thấy cái đạo tràng tại gia đình như vậy thì cái người mà thiết lập ra đó thì cái tâm của họ cũng rất là tu tập, rất là trang nghiêm thanh tịnh, cho nên là họ mới tạo ra những cái đạo tràng mà nó như vậy. Thì đó là cái tinh thần của người Phật tử ở hải ngoại, ở châu Âu này á, là nói chung là tu rất là nhiều và thuần thành hơn là Phật tử ở bên Mỹ nhiều, phải nói như thế. Là bởi vì cũng cái này thì nó cũng phải có nhiều cái khía cạnh. Nói chung là Phật tử ở bên Mỹ thì họ còn bận rộn rất là nhiều, bởi vì cái cuộc sống ở bên đó lúc nào cũng là vội vã hết, như là chạy đua với công việc. Vì vậy cho nên là có người thì họ phải làm 2 việc, 3 việc, cho nên là chỉ cuối tuần một ngày, cuối tuần là họ mới ở nhà. Thì họ ở nhà họ phải giặt giũ dọn dẹp bao nhiêu là công việc. Vì vậy cho nên là cái việc mà tổ chức một cái khóa tu mà 3-4 ngày như ở đây phái đoàn đã đi qua và tổ chức ở các nơi đó thì nó ít người tham dự. mà ở đây ở Âu Châu này thì đạo tràng nào cũng rất là đông. Mặc dù một ngày đầu thì như là hôm nay thì ngày giữa tuần cho nên là cũng nhiều người còn đi làm, nhưng mà quý vị đã cố gắng về tham dự như thế này thì cũng rất là tích cực rồi. Thì chắc là chiều hoặc là mai thì còn đông hơn. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất là tán thán cái tinh thần tu học của Phật tử ở hải ngoại này. Thì thôi, những gì nữa thì quý thầy đã trình bày rất là đầy đủ rồi. Thì bây giờ còn lại ít phút, thì chúng tôi xin ngâm tặng cho quý vị một cái bài thơ về ý nghĩa của Phật Đản và Đức Phật Thích Ca ra đời để mà hóa độ chúng sanh. Hay như đạo Phật. Một đêm thanh hoa ưu đàm bừng nở, hương thơm ngát chín từng mây rộng mờ nhà. Nền trời cao xuất hiện ánh cầu vồng, mây ngũ sắc gió mười phương hợp lại, và ánh sáng ngời ngời như suối chảy và lung linh hồn rợp bóng thanh cao. Ôi nhiệm màu, ôi cao cả biết bao, khi Phật hiện giữa muôn lòng nhân. Rồi một sớm nước triều dâng mặt bề, hồn thanh tao Phật ngự cội Bồ Đề, lòng dâng lên niềm thông cảm tê tê, cứu muôn loài khỏi lão sanh bệnh tử. Ánh mắt sáng xua tan bay quỷ dữ, lòng lâng lâng đâu sợ bọn nhìn hương đã thâu góp vào tâm lòng quảng đại. Với từ bi bác ai, Phật đứng lên xóa dịu vết đau thương. Nước mắt kia dù tràn ngập đại dương, niềm đau khổ dù lấp đầy mặt đất, đều tan vỡ dưới bước chân của Phật. Ánh hào quang soi sáng
tầng muôn lòng. Liệu có tránh nghe chốn nở muôn bông, hồn tuyệt vọng nghe chán tình thân ai. Phật bước đi và bước đi mãi mãi, khi đau thương còn tràn ngập cõi trần, để mang về cả trăm vạn mùa xuân như muôn cánh sen hồng nơi cửa Phật. Và nhân thế lòng say xưa ngây ngất, nhận niềm tin như con nhận mẹ nhận tình yêu trong giấc ngủ triền miên, mơ đến cảnh niết bàn thơm ngát. Rồi vội tắt bên mê về bên giác, lòng say say nhạc say kinh, và bừng lên trong muôn ảnh bình minh niềm tin tưởng nơi niềm tin của Phật. Từ thuở ấy khắp nơi trên mặt đất, Phật là hoa là gió là hương, là tình yêu của muôn vàng tình thương, là hơi thở là nước trong êm mát. Là nguồn sông chứa chan trên mặt đất, là gạo thơm hai bữa được no lòng. Bây giờ thì chẳng còn thấy mùa đông, chỉ có một mùa xuân miên.
Qua những cái trình bày của chư tôn đức tăng ni, bản thân chúng tôi thì cũng rất là cảm động. tu tập từ chư tôn đức hướng dẫn là điều quý hóa lắm rồi. Nên tôi chỉ có một lời mong cầu, quý vị thấy đó, ai không đi lũ lắm, cho nên quý vị điện thoại về cho bạn của mình ngay sau bữa cơm trưa này. Nếu quý vị mà bỏ cơ hội này rất là ổn, không đi được một ngày thì cũng ít nhất đi nửa ngày, không đi được hai ngày thì cũng đi một ngày. Quý vị bỏ cơ hội này là rất là tiếc. Và đặc biệt kỳ này có chị Trần Thị Nhật Hưng cũng là một trong bảy cây bút nữ của Viên Giác, cô Thi Thi Hồng Ngọc cũng là phải Thi Thi Hồng Ngọc cũng là cây bút nữ, anh Đăng Hà là nhà thơ, những sinh viên đi du học lớp 75 như cô Thiền Liên là những Phật tử cội gốc của Phật giáo Việt Nam Đại Đức, gia đình của cụ Tôn Dĩ Hiển từ đi đám tang là 25 năm chứ.
Năm 2006.
Hả? Sao 2006 được? À, ông cụ mất mà. 26 năm. 26 năm vẫn gắn bó với chùa, 26 năm vẫn hộ trì Tam Bảo. Những người hữu danh, những người ẩn danh, những người vô danh. Vì là tôi bây giờ không có nhắc hết được. Nếu quý vị nào có thiếu thì cũng hoàn thiện cho nên nó sư phụ hay sư ông không đề cập gì tới con ấy. Không phải vậy, trong đầu thì không có nhớ hết được. Thì hôm nay thứ nhất là cảm ơn quý vị vì cái niềm tin đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp. Chỉ mong rằng lúc nào quý vị cũng hướng về Tam Bảo để nương tựa, nó là cái điểm tựa mà chắc nhất trong cuộc đời. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ hồi hướng, sau khi hồi hướng chúng ta sẽ chụp tấm hình chung như đó. Mà đặc biệt là